Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 năm 2024, tổng cộng là 54 bạn đạo. Rồi xin mời Liên bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Câu hỏi đầu tiên bạn đạo đặt ra là phải dấn thân cứu độ cái thể xác này. Những cái mùi vị đó phải dâng lên cho trời phát xác. Tại sao thầy nói như vậy? Mình phải nghe rồi mình mới nói với anh Bảo.
Vì cái sắc là nó đem, nó hỗ trợ bất cứ một cái gì, cộng rau miếng thịt mình ăn vô trong cơ thể này, nó cũng làm càng hy sinh của như một vị Bồ Tát. Nó đem cái thân xác nó cho ta được ấm no. Vậy ta là con người, tại sao chúng ta không học cái hạnh Bồ Tát, làm sao cho người khác được ấm no? Mà con người muốn làm cho người khác ấm no phải làm bằng cách gì? Phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Thì dấn thân là anh đã dấn thân rồi, nhập vô trong xác này là anh dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Mà anh làm cái việc đúng theo đạo đức thì anh mới là thích hợp với cái xã hội hiện tại. Mà anh thiếu đạo đức không thích hợp với xã hội hiện tại. Là anh hy sinh. Gánh năng là anh thực hiện tất cả những cái gì trong chiều hướng của đạo đức, cũng như thực hiện cái pháp này đạo đức. Anh dấn thân vô anh cứu cái thể xác, cái ý là chân ý anh là cái hồn, mà dấn thân vô thực hiện cái pháp này là để cứu độ cái thể xác này. Anh dấn thân rồi là không có nại hà, hãy tu hoài, tu mãi khi còn sanh. Một hy sinh là lúc chúng ta làm cái gì phải nghĩ chuyện người khác. Đôi khi anh tu cho ai, tu cho bạn linh không có hiểu gì thế này. Anh tu cho ai, tu cho cọng rau mà anh ăn vô, anh phải độ nó. Tu cho miếng thịt anh ăn vô, anh phải độ nó. Tu cho miếng cá anh ăn vô, anh phải độ nó. Những mùi vị mà anh thâu thật là anh phải dâng lên trời, để cho nó có cơ hội được phán xét và tiến hóa. Thì lúc đó anh đạt tới quân bình rồi, con người anh thể hiện đạo đức khắp cả nơi, đi đâu cũng đem sự bình an cho mọi người và để cho họ thấy rõ chân lý là gì, họ là ai, để họ nắm đó.
Đó, tại sao Đức Thầy nói phải dấn thân cứu độ cái thể xác này, thì những cái mùi vị đó đó hãy lân trên cho trời phán xét.
Vậy bây giờ thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài mấy cung băng này mà nói, thầy nói về cái hạnh hy sinh Bồ Tát là mình cũng nghe thường lắm rồi, bây giờ cũng quen đó rồi. Thì tất cả những cái món ăn của mình á, những cái thức ăn của mình á, cộng rau hay là miếng thịt nó ăn vô á, là nó đã hy sinh cái thân xác của nó để cho mình được ấm no. Cái đó là cái hạnh hy sinh mà cũng là cái hạnh Bồ Tát để cứu cứu độ mình. Thì mình ăn vô á thì mình phải hiểu cái đó là cái hạnh hy sinh, cái hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ mình phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Dấn thân là khi mình xuống thế gian là mình đã bị dấn thân rồi. Dấn thân vô trong cái thể xác này là mình bị dấn thân rồi. Thì mình phải thực hành để cứu độ cái thể xác này. Mình tu là phải tu mãi cho đến chết thôi, chứ không lúc mà không còn cái xác này nữa thôi, chứ không có ngưng được. Hy sinh là mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ cho người khác, nghĩa là mình tu là mình giúp đỡ cho vạn linh, mình ăn ở trong thể xác này mình ăn vô mình phải độ nó, mình dâng cái mùi vị nó lên trời, nghĩa là cái luồng điển của mình nó phải thực hành thanh nhẹ mình mới đưa cái luồng điển của nó lên trên được, cho nó trở về sắc giới của nó. Thì nó đưa nó lên trên thì bề trên sẽ phán xét, phán xét nó để nó có cơ hội tiến hóa. Thì mình ăn vô, nếu mà mình tu đàng hoàng á thì mình có thể thanh nhẹ, đủ thanh nhẹ mình mới đưa những cái phần điển nó lên được. Còn nếu mà mình không có đủ thanh nhẹ thì những cái phần mà mình ăn vô nó nặng quá thì mình đưa nó lên không được. thì nó sẽ ở lại dưới này và nó sẽ quậy mình, thấy không? Thành ra mình phải có đủ điển thanh nhẹ mình mới đưa những cái phần đó lên được, còn mình đưa lên không nổi là nó ở trong này quậy. Thành ra thầy nói mình khi mình đưa vô miệng á, là phải huấn luyện cho nó biết niệm Phật liền, là để cho nó biết là trong cái tiểu thiên địa này là vô là phải biết niệm Phật, ăn vô là phải biết niệm Phật. Mà bây giờ mình quên niệm trong lúc ăn thì mỗi ngày mình phải ráng niệm Phật, tại vì ngày nào cũng có chúng sanh mới vô hết, mà mình không dạy nó học niệm Phật á, là nó tạo thành những cái nhóm phe đảng ở trong này nó phá mình. Cái nhóm nó thích phá về kiểu nào, nó có bọn của nó trong này hết trơn. Thành ra thầy muốn nói về cái niệm Phật, mình niệm Phật không đủ á, thì mình không có thể nào đưa nó lên được. Rồi Eli có muốn thêm gì?
Dạ không. Câu tiếp theo, óc của mọi người phải tự thức mới có cảnh hòa bình, hòa đồng ở thế gian. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái óc của mọi người phải tự thức thì mới có cái sự hòa đồng, mới có cảnh hòa bình ở thế gian, mới dập bỏ sự tranh chấp. Cho nên tất cả một khối nào ở thế gian này cũng đều tranh chấp vô lý và không có phát triển được, tại vì thiếu hướng thượng, đâm ra nghi ngờ, không có phát triển được một cái tâm thức rõ rệt, cởi mở. Và dũng mãnh là cái gì? Thanh nhẹ, bình thản, đó là dũng mãnh, chứ không phải là cố sức để làm cái việc gì. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thì lúc nào mình phải giữ cái tâm bình thản, mình làm việc vô quái ngại thì mới là tận độ chúng sanh. Cái tâm thức vô quái ngại đó mới ảnh hưởng con người thế gian được. Người bậy mà ta ảnh hưởng nó trở nên tốt, người eo hẹp ta ảnh hưởng cho nên cho nó mở rộng ra, đó là cái phước đức của hành giả. Mà chính hành giả ảnh hưởng được người khác là hành giả mới chứng minh là tiến thân rõ rệt. Còn anh hãy dùng lý luận tranh chấp, cái đó là cái mờ ám, tạo thêm cái khám, đã cái hồn giam trong cái xác đã là ở trong khám rồi, tạo một cái lý luận mê chấp tranh chấp là tạo thêm cái khám vô lý. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta phải thực thi cho kỳ được và thực hành cho đúng. Có sao nói vậy mới ảnh hưởng người ta, ảnh hưởng người khác, từ cái động loạn họ sẽ trở về với thanh tịnh, rồi họ mới cảm thấy giá trị của sự thương yêu và tha thứ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi mà ta cảm thấy từ điện quang, đối nói chuyện vật chất tranh chấp với họ vô ích, họ không bao giờ họ giữ cái niềm tin đó. Tranh chấp là thắng, không có, đều là thất bại. Đố kỵ là thắng, đều là thất bại. Nhưng mà tự thức là thắng. Đó, cho nên chúng ta lấy cái tự thức để ảnh hưởng người khác, cái đó là quan trọng. Cái đó là một giọt điển của vũ trụ mà đem xuống độ tất cả bác mới biết bao nhiêu tâm linh đau khổ. Họ trở về, không có tranh chấp. Cái tranh chấp là khổ, không có sướng. Mà không tranh chấp là họ sẽ hưởng tận hưởng cái hạnh phúc thanh nhàn. Nhãn hạ tâm thức họ càng ngày càng cởi mở.
À, theo Đức Thầy nói, óc của mọi người phải tự thức mới có cảnh hòa bình, mới hòa đồng ở thế gian.
Thì con người ta xuống thế gian hay vì cái mê muội, mình tưởng cái cảnh này là thật, mà ai cũng vì cái tánh tham, vì cái hướng ngoại, thì ra thích về cái tranh chấp hơn, là muốn mình không có chịu thua ai hết trơn, mình muốn hơn người khác. Cái lời tiếng nói về của cải, về cái của cải gì thế gian mình cũng muốn hơn, quyền lợi địa vị gì mình cũng muốn hơn người khác hết. Mình học ở dưới thế gian, cái tánh mà để cho mình sinh sống ở thế gian đó, mình tranh đấu dữ lắm, mình tranh đấu để cho cái cuộc sống của mình nó càng ngày càng tốt hơn. Thành ra con người nó quen trong cái đó là nó không có biết là ngoài cái này nó còn cái gì nữa, thành ra nó lúc nào nó cũng nghĩ tới cái sự tranh chấp hết trơn. Mà cái tranh chấp là nó thuộc về ma quỷ ở dưới thế gian này, nó không phải về cái giới mà thanh nhẹ bên trên. Mà cái cõi thế gian này mình xuống đây cư trần nhiễm trần, mình bị nhiễm cái tánh tranh chấp nó vô rồi đó, thì hở một chút là mình tranh chấp, mình tưởng mình tranh chấp là thắng, nhưng mà mỗi lần mình tranh chấp á, là mình bị thua lỗ, là chính mình là bị thua lỗ trước. Mình tranh chấp á, là mình bị hậu quả của cái sự tranh chấp mà mình không hiểu. Thì đó thành ra thầy nói là người tu á, thì nó khác đi, nó hiểu rồi, nó phải học cái hướng thượng, nó học phải cái dũng, dũng là nó phải thanh nhẹ hy sinh, nó làm việc vô quá ngại, nếu mà ảnh hưởng người thế gian được, lúc đó nó mới có được cái phước đức, cái ảnh hưởng được người khác á, mới chứng minh là phần hồn của mình đã được tiến thân. Còn mình sống mà mình chỉ biết có tranh chấp không á, là mình không có tiến hóa, mình là cũng như là ma quỷ ở thế gian thôi, chứ không có khác gì hơn. Cái hồn á đã bị giam trong cái khám này á, là một cái khám rồi, mà bây giờ mình tranh chấp á, là mình tạo thêm một cái khám thứ nhì á, là mình bị giam tới hai lớp rồi. Mình không có ảnh hưởng người ta trở về cái thanh tịnh á, thành ra mình không có giúp đỡ được ai hết. Người tu mà cảm thức được cái điển quang á, là không có nói chuyện tranh chấp với họ được, nói chuyện đố kỵ là cũng không tranh chấp được. Mình phải tự thức á, mình sáng lên rồi mình tự thức á, mình thanh nhẹ rồi á, thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác được. Không tranh chấp là khổ, không tranh chấp là tận hưởng được cái sự nhàn hạ. Rồi, Ly muốn nói gì thêm?
Câu tiếp theo, chúng ta còn khói óc nên giữ lấy để tiến thần. Lý đời không ép được người tâm đạo. À, tại sao nói óc hoài vậy? Rồi giờ mình nghe ha.
Bao giờ biện minh cho cá nhân, vì cá nhân chúng tôi còn sung sướng hơn, giàu có hơn, lành mạnh hơn, chúng tôi không có hiếp đáp người nghèo khổ và thương người nghèo khổ. Thiếu trí phải độ cho họ đầy đủ trí, sau này cũng là huynh đệ tương giao với nhau hết. Đừng có thấy các bạn dốt không học không hiểu, óc các bạn mở rồi, trong một sát na các bạn hiểu hết rồi. May thay và lành thay, ngày nay chúng ta còn khói óc nên giữ lấy để tiến thần. Không ai lệ thuộc ai hết, chỉ xây dựng và tiến hóa mà thôi. Dùng lý đời mà ép buộc người khác, người tâm đạo làm sao dùng được? Lý đời không ép được người tâm đạo, người tâm đạo chỉ dẫn tiến người đời mà thôi, không bao giờ ép được người tâm đạo bất cứ một thế lực nào. Cho nên các bạn đừng có lo, khi mà trong tâm nó khởi sự tranh chấp phải dập tắt tức khắc và không dùng nó nữa, dùng cái hướng thượng để cởi mở, nâng cao nó lên thì nó mới đi tiến được, hòa đồng được.
Tại sao Đức Thầy nói lý đời không ép được người tâm đạo?
Cái người tâm đạo á, là cái người người ta không có muốn bám víu những cái chuyện ở thế gian, người ta muốn buông bỏ những cái chuyện thế gian. Mà cái thế gian là cái gì là nặng nhất? Là cái sự tranh chấp, vì cái sự vô minh không hiểu đạo cho nên mới nhảy vô cái sự tranh chấp. Mình không hiểu được á, thì mình không có bao giờ mình muốn hành chấp hơn thua, lúc nào mình cũng hướng thượng để mình thăng hoa đi lên. Thành ra khi mà cái người mà có thật sự có tâm đạo á, thì cái lý đời á, là những cái chuyện tạm ở thế gian họ hiểu rồi á, chuyện đời nó không có giả, nó không có thật, thì lấy cái lý đời đó mà ép họ thì không có thể nào ép được, họ đã hiểu con đường thoát rồi, mà đâu có muốn bị giam thêm một lớp nữa. Chỉ có những người không hiểu á, mới chạy theo vô cái sự tranh chấp bảo vệ những cái gì giả tạm ở thế gian mà tưởng là thật, thì họ để hết cái năng lực của họ, để hết cái điển của họ vô cái sự tranh chấp, thành ra cái đó nó lôi cuốn họ càng ngày càng đi xuống, càng nặng nề hơn, xác thân nhìn thấy cũng tiều tụy nữa, không có phát triển được, tại vì mình lo bảo vệ những cái tạm không à. Còn cái phần chánh là cái phần thanh nhẹ đó, mình không có tìm cái đó để mình thoát nó đi lên, trong khi là mình đang bị giam ở trong cái xác này, mà mình không có chịu hướng thượng, mình không có chịu khai mở cái sự thanh nhẹ để mình thăng hoa đi lên, thành ra mình đi lộn đường là vậy đó. Cho nên những người mà không tu á, hay là những người tu mà không hiểu đạo á, thì cũng vậy thôi. Tu mà không hiểu đạo á, mình không có nghiên cứu cái giáo lý á, thì mình không biết đường đi, thì mình cứ đâm đầu đi đi đại thì đi ra ra là nó bị hút vô cái sự trần trược ở thế gian, là đi xuống không à. đường đi lên á, đường đi về nó chỉ có một đường thôi, mà mình không hiểu á, mình đi mấy cái đường nó đi kéo mình đi xuống dưới không à. Thành ra người không có tu không hiểu đạo, hoặc là người tu mà không học đạo không hiểu đạo thì cũng như nhau thôi, không biết đường đi.
Câu tiếp theo có liên quan tới câu này nè, lý đời chỉ chôn vùi tâm thức mà thôi. Thì mình sẽ thấy được ông thầy ông nói ở lý đời nó nằm ở đâu. Bây giờ mình nghe ha.
Kể cả tỷ phú ở thế gian này cũng vậy đó thôi, tự rước cái chuyện eo hẹp khổ cực chèn ép lấy tâm thần, vì tiền mà khổ không có lối thoát. Mà rồi nhiều người giàu thì giàu, có tiền để làm gì? Đóng tiền để tập thể thao, đóng tiền để bơi lội, rốt cuộc mới trở về tự nhiên. Thì bây giờ mình tu để mình trở về tự nhiên, trở về điện năng sẵn có của chúng ta. Khi ta ngồi ta làm pháp luân thường chuyển là đem nguyên khí của vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng phát triển lên tới vô cùng. Chỉ cái mối đó mới rút chúng ta được. Mà chỉ cái điện năng nguyên khí của vũ trụ mới lập lại quân bình trong khối óc. Mà không có điện năng của vũ trụ không có lập lại quân bình của khối óc. Mà lý đời là chỉ chôn vùi tâm thức mà thôi. Lý đời người nào nói cũng phải, nhưng mà rốt cuộc thấy bạn nghe một chập thì cái óc của bạn méo xẹo hết rồi, không có phát triển được. Còn lui về tâm thức, mới lui về thật tích con thực chất của mình là an khang tự tại. Tôi được bao nhiêu, tôi học bao nhiêu, tôi tu bao nhiêu, tôi hưởng bao nhiêu, thì đằng này pháp vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại. Những người nào ỷ lại vô đây là chỉ ma nhập thôi, nhưng không có bao giờ phát triển được. Tu phải phát triển lên, mình đứng mạnh lên thì không có ma quỷ nhập xác. Mà mình tu mình ý lại á, là tự nhiên nó nhập xác. Ở thế gian mình cầu cận người ta quá rồi người ta cũng ép mình được. Mà hung hướng rồi thì ma quỷ nó còn lanh hơn con người nhiều lắm.
Thì cái phương pháp ở đây nó rất trật tự, chứ bằng đời đạo xong xuôi. Không bỏ đời. Cô có chồng cô đi bỏ chồng đi tu là cô người không chịu học. Thấy không? Cô có chồng cô phải trao đổi để cô học đi. Cái lý đời rồi nó mới có lễ đạo. Lý đời chưa thông làm gì có lễ đạo. Lý đời, có nhờ lý đời mới tìm được lễ đạo. Nhưng mà cô chưa hiểu lý đời làm sao cô đi qua lễ đạo thì không, có nhảy ngang đi lễ đạo thì cô là khùng rồi. Cô thấy chưa? Khùng, bởi vì cô khùng là cô bị phản nghịch. Cái căn này chưa thông, cái đà tiến là phải có đời qua đạo. Cô cũng nhảy qua đạo rồi, chút nữa cô chạy trở lại đời cũng kẹt luôn, tôi nói trời, khùng. Thấy chưa? Thấy đi, tương tự như vậy. Vay nghiệp phải trả nghiệp. À, bây giờ tôi có chồng đó là cái nghiệp của tôi. Tôi phải trả nghiệp. Tôi phải hoàn thành cái nhiệm vụ của một người vợ hiền. À, một người mẹ có tình thương. Rồi nó mới đẻ ra, nó mới sanh ra cái quân bình tư tưởng cho tôi mới thấy cái niềm đạo hạnh là cao quý. Thấy không? Đó, cuộc đời đạo sanh tôi. Có nhiều người cứ đầy cái đạo ngang, bắt con người ta nhảy vô đạo. Thì bữa sau tu hoài không thành, trở lại khùng điên rồi vậy. Nhiều người
đó, lý đời nằm ở đâu, lẽ đạo nằm chỗ nào, tại sao nói lý đời chỉ chôn vùi tâm thức mà thôi?
lý đời thì nó có nhiều cách. Nãy thầy nói tới hai cái chỗ, hai cái lý đời nó khác nhau một chút xíu. Cái lý đời là mình giờ mình sống ở dưới thế gian này, mình phải có tiền, mình phải có tình, mình có duyên, có nghiệp. Cái đó là cái lý đời. Mà cái lý đời của cái người mà bắt đầu hiểu đạo á, là nó khác một chút, là mình phải hiểu được cái nhiệm vụ của mình, trách nhiệm của mình, cái duyên nghiệp của mình là cái gì. Thì mình mới chấp nhận, mình học ở trong cái đời thì mình mới bước qua đạo được. Tại đời là cái bãi trường thi, là cái nơi để cho phần hồn được điêu luyện để tiến hóa. Mà nếu mà mình không hiểu được cái đời á, là cái trường học để mình học hỏi á, thì nhiều khi mình nói thôi bây giờ tôi biết đạo rồi, tôi bỏ đời, tôi bỏ chồng bỏ con, tôi lên núi tôi tu, tôi trốn trách trốn tránh cái nghiệp duyên mà mình đã tạo ra mà mình không hiểu á thì nó cũng không đi tới đâu, thì cái đó nó mất quân bình rồi, mình ra con người tu nó cũng không có được thanh nhẹ. Tại mình thấy một có một chuyện mà ông trời ông ép mình vô đó mà mình bỏ đi, mình không học bài đó, mình cho cái đó là đời trần trượt, thì mình hiểu mà hiểu không hết á thì mình mới sanh ra những cái cảnh đó. Còn bây giờ mình hiểu cái đời đạo song tu á là mình phải bước từ đời qua đạo. Tại sao mình xuống cái thế gian này, tại sao mình lâm vào cái cảnh này, tại sao mình sống trong cái gia đình này, tại sao mình lại gặp cái người này, duyên nghiệp gì nó đã đưa tới, cái đó là trước tiên mình phải hiểu. Con người ta sống nhiều kiếp thì đương nhiên duyên nghiệp nó phải có, mà mình muốn giải nó là mình phải chấp nhận học trong cái hoàn cảnh đó, điêu luyện mình, ông trời ông sắp đặt cho mình đó rồi, đi điêu luyện mình phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh đó, điêu luyện để mình tiến hóa. Còn nếu bây giờ mình cắt ngang mình nói thôi bây giờ tôi bỏ tôi đi lên núi tôi tu đó, thì đương nhiên là mình không có đạt tới cái sự quân bình về đời đó, thì cái đạo mình nó cũng không tiến. Còn cái lý đời kia là những cái lý hơn thua, cái lý ở đời là sống là phải hơn thua, sống là phải có giàu có, là phải cái đó, cái lý đời đó thì cái mình là người tu mình hiểu cái lý đó đâu có đúng, đâu có đem áp dụng cho mình được. Thành ra hai cái lý đời nó cũng khác nhau á. Rồi Elim muốn nói gì nói đi.
Hồi nãy em thầy nhắc cái đầu là lý đời chỉ chôn vùi tâm thức. À, cái này, cái trước nữa đó là
Chôn vùi trong
cái trước nữa cũng có cái lý đời á.
là eo hẹp á, mình vì tiền á mình không có
Lý
lớn
đời, đúng rồi, lý đời không ép được người tâm đạo.
ừ.
Phải không? Có
Ừ.
nghĩa là đó, hai cái chỗ này khác nhau chút xíu ha, phải hiểu hai mặt. À, hiểu hai mặt. Cái lý đời á thì nó không có, nó nghĩa là nó là cái mà nó dẫn dụ cho mình, thì cái đó là mình lý đời, có nghĩa là nhiều khi mình lấy cái lý đời ra mình biện luận cho cái chuyện làm của mình á, đó cũng là một cái lý đời. Nhưng cái thứ cuối cùng thầy nói lý đời mà mình phải thông cái lý đó, có nghĩa là cái chuyện mà xảy ra trước mắt mình phải vô dấn thân vô cái đó mình mới biết được, mình mới có cái hiệu quả, mình có kết quả, mình mới giúp cho cái người kế bên, có nghĩa là mình phải dấn thân vô cái hoàn cảnh đó thì mình mới hiểu được tại sao mình bị cái hoàn cảnh đó. Khi mình hiểu hoàn cảnh đó rồi thì cái lý đạo nó mới lòi ra, có nghĩa là cái lý đạo, có nghĩa là cái sự sáng suốt mình sẽ rồi lòi ra, có nghĩa là nó phát ra, nó hiểu à tại vì mình chưa thông cho nên mình mới không chấp nhận, chứ nếu mà mình thông được á thì mình sẽ tiến hơn, có nghĩa là mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó, đó là cái ân sư của mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó để mình tiến qua cái lẽ đạo, chứ còn không thì cái lý đời á làm cho mình không có chấp nhận thì mình sẽ cắt đứt nó. Ví dụ mình nói cụ thể, bây giờ một cặp vợ chồng nếu mà mình không hiểu cái lý đời, mình không thông suốt cái chuyện đó, mình nói à cái ông đó sao mà ông phá mình quá, à ông sao ông xuống đây ông phá mình dữ vậy, à nếu mình không chấp nhận thì mình sẽ cắt cái mối lương duyên đó, mình cắt nó đi, đó là mình chưa thông. Nó chưa thông có nghĩa là mình không hiểu được cái lẽ đạo, là mình phải thông cái chuyện đời, đó là cái duyên của mình, cái nghiệp của mình phải trả cho cái chuyện này, mình đã làm sai thì trả cho cái chuyện này, thì cái lý đời đó nó mới thông suốt. Mà khi xong suốt rồi thì nó chuyển qua cái đạo, đó là hoàn cảnh là ân sư, nó mới chuyển cái đó qua cái lẽ đạo. À, cho nên đâm ra nó có lý đời và có lẽ đạo. Cái đầu thì mình thấy rõ ràng là lý đời là xấu không à, lý đời thì ép cái người tâm đạo, nếu mà mình lấy cái lý đó mình biện luận à tôi làm chuyện đó là để cho được cái này cái kia, thì cái đó là không có ép được cái người tu nha. Cái người không có chín chắn thì sẽ bị rơi vào cái điểm đó, nhưng mà cái người chín chắn thì hiểu được à cái lý đời đó không có ép mình được, tại vì cái đó là cái giả tạm, nhưng mà cái sau này là khác à, mình phải thông suốt mới được. À, có liên cái lý đời không có ép được cái phần hồn của mình á, không có ép được cái phần tâm thức của mình, hồi nãy thầy có nói đó.
Cái đó là lý đời 100% đó, còn cái đằng sau á
Ừ.
lý đời đó đã hiểu đạo một phần rồi mới thấy cái lý đời nó là có lý.
Cho nên khi mà thầy nói cái khi mà mình có quân bình tư tưởng thì cái đạo hạnh mới bắt đầu nó phật bộc khởi, mình thấy được cái đạo hạnh đó. Nếu không á mình nhảy, mình không hiểu mình nhảy lung tung, mình chạy qua đạo xong mình chạy ra đời, thầy nói nó chạy ngược lên đời, nó kẹt lung tung, đó là như vậy đó. Tại mình không hiểu thì mình sẽ chạy ngược ra, dù mình cắt bỏ cái lương duyên đó rồi mình lấy thêm cái người khác đó, là mình nhào vô cái còng mới nữa, mình mới mới vượt được cái còng, mình thêm cái còng nữa, đó là mình bị kẹt luôn. Nãy thầy nói đó, khi mà nó không thông nó nhảy ra rồi xong rồi nó nhảy ngược chứ lại thì nó kẹt luôn. Rồi cái mình nói ờ tại vì tôi gặp người mới, người này nó tốt hơn đó, đó là tại mình không thông. mình sẽ nói như vậy. Còn nếu mình thông, mình hiểu được thì cái đó là một cái bước khác rồi, mình đi qua cái tiến qua cái đạo thì cái đạo nó mới tiến lên được một bước cho mình. Cho nên thầy nói khi mình làm vợ làm chồng thì phải trả cái nghiệp đó và hoàn thành trách nhiệm của một người vợ hiền và người mẹ có tình thương. Nhưng mà sao ông thấy nói người cha ha, thấy mẹ không?
Cái lý đời nó có hai hai cái trình độ khác nhau. Cái lý đời ở lần đầu thầy nói là 100% lý đời cái người không không có hiểu đạo, chỉ ôm đời thôi. Còn cái lý đời của người bước vào đời đạo song tu á, là phải hiểu những cái lý đời ở thế gian, là mình sống trong gia đình là duyên nghiệp như thế nào, trả vay trả như thế nào. Cái đó mình phải hiểu là nó khác, là nó có một cái nấc khác à, là hai chỗ nó khác nhau.
Đó, bây giờ mình sẽ hiểu thêm qua hai cái ba cái clip này, hai cái clip này ha. Bây giờ mình nghe kỹ chút xíu nữa nói về cái sự tiến hóa của phần hồn. Bây giờ mình nghe ha.
Share chưa?
Không phải, em biết tại sao nó không có, clip nó không có. Thôi cái đó hẹn lại kỳ sau ha. Không biết tại sao nó bị hư cái gì. Rồi câu tiếp theo, tại sao thầy nói muốn tu học thì phải mọi quả nhiều hơn? Bây giờ mình nghe ha.
Điển cho lặng Minh Châu mới phát lập cho biến gọi là thật đó. Điển cho lặng là mình thiền từ đâu nhẹ nhàng, lòng là cái điện năng của mình, cái sân gian tâm thức của mình á, nó riêng biệt là nó xuất thế mới gọi là thật. Lúc đó mình tu học, họ muốn tu học là phải nhồi quá nhiều, họ muốn mạnh á còn nhồi quá nhiều hơn, tự nhiên cái lượng tự nhiên của mình.
Tại sao nói muốn tu học thì phải nhồi quả nhiều hơn?
Nhồi quá thì xuống đây ai cũng phải bị nhồi hết trơn, không có ai mà để yên mà tự nhiên ta lo ta tu ta tìm con đường đạo. Nếu mà không có bị nhồi, không có bị khổ là không có tiến thân. Cho nên thầy mới nói khổ 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 rồi mới bước vào biên giới của Phật pháp là gì. Con người mà cho sung sướng hoài không có biết khổ là gì khó tu lắm. Thành ra con người xuống đây ông trời ông sắp đặt là cũng phải có gặp khổ để cho thức tâm mới quay đầu. Bị nhồi quá thì mới mới tu học được, mà nhồi quá nó cũng có nhiều trình độ nhồi quá không, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình mà ông nhồi, chứ không bao giờ nhồi quá, nhồi đúng mức để cho mình tiến. Nhưng mà mình yếu thì mình nói nhồi quá đi, còn mình hiểu rồi thì lúc nào cũng là đúng, lên được một nấc là nhồi bắt. Bây giờ mình lên cao cũng bị nhồi mà ở dưới cũng bị nhồi, mỗi cái nhồi theo cái trình độ tiến hóa của mình thôi. Thì cũng như bánh nha, phải nhồi nó mới nổi, nổi lên rồi mới bỏ vô lò nướng thành cái bánh ngon để cống hiến cho mọi người thưởng thức là vậy.
Ngon không?
Ừ, phải nó phải nướng đàng hoàng cho bánh nổi đàng hoàng nên người ta mới thích ăn, với bánh mà chưa có nổi mà thầy bỏ vô nướng nó chai ăn đâu có ngon. Tôi cho con bé nó cũng thèm ăn.
Rồi bây giờ mình nghe tiếp ha. Cái mà sự tiến hóa này thì mình sẽ phải gặp những cái điều gì trên cái con đường của mình? Bây giờ mình nghe ha.
Kính bạch đức thầy,
Ừ.
tại sao đức thầy được 70 tuổi rồi mà đức thầy gọi rằng bé tám?
Bây giờ tôi tu mục đích tôi trở nên bé, tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, và tôi mới yêu mến mọi người. Tôi mới thấy tình thương của mọi người đã nuôi tôi sống. Nhân loại vì tôi phải vì nhân loại. Tôi phải làm bé đúng hơn là làm ông cụ. Còn nói về phần hồn, xuất hồn hồn ta là bé. Chúng ta đảnh lễ Phật, hồn ta không phải lớn như tượng Phật trong chùa, không có như vậy. Nếu như vậy thì nó là cũng như mấy ông đô vật chạy chậm lắm, đi mau không được. Nó phải nhẹ, vừa nhắc là tới. Cho nên quý vị nói điện đàm với tôi, hỏi tôi cái gì nhắc là tôi tới rồi. nó nhanh nhẹ như vậy đó, thì quý vị cũng có khả năng như tôi ráng tu để mở ra. Làm việc rất dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Chịu tu là đạt, chịu tu là thức, chịu tu là mở. Tới đây nhận pháp để tu, chứ không phải tới đây cãi lộn. Tới đây nhận pháp để tu, trong ý mình nói vậy, cái ý lực tu để tiến hóa tới vô cùng, chứ không phải tu giỡn, tu chơi, tu kiểu cho người ta coi, không có. Mình tu để tìm tạm thực chất, chính mình không tin mình mà tìm tạm thực chất vô sanh của chính mình. Đó mới là xứng đáng người đi tu trong pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, khoa học theo chưa kịp những người tu thành tâm tu về vô vi, mà đã thấy được, nhận được, thấy rõ sự chuyển biến của tương lai. Khoa học không có tìm được, chính người tu vô vi có khả năng tìm đỡ nếu chịu tu.
Đây, cái clip này hay nè. Thiếu đi một clip, còn một clip nữa mà em chưa tìm ra. Tại sao nói người chịu tu? Chịu tu là như thế nào?
Người chịu tu, người chịu tu là phải dấn thân vô, chỉ lo cái mục đích chánh của họ là lo tu thôi, chứ không có lo cái chuyện, để không có để cho cái chuyện đời nó lôi cuốn, nghĩa là không có tu kiểu, tu chơi. Tại vì tu nó nhiều cách tu lắm, ai cũng có thể xưng là mình là tu vô vi được hết á. Nhưng mà thầy phân ra rất là nhiều cái cách tu. Có nhiều người chịu tu là họ chấp nhận là họ dành hết cái thời gian của, phần lớn của cái thời gian của họ do làm những cái chuyện cần thiết cho cái sự tu. Cái đó là người chịu tu. Còn cái người không chịu tu thì dành chút xíu thời gian cho tu thôi, còn bao nhiêu là dành cho đời. Đó, thành ra cái hai cái nó khác. Người chịu tu là chỉ lo cho quay về bên trong, lo cho phần hồn. Thành ra khi mà họ nhận pháp á, là để tu, chứ không phải để cãi lộn. Nhận pháp mà đi tới thiền đường mà nhận pháp để tu, chứ không phải nhận pháp để cãi lộn, không có tranh cãi. Người tu là quay về lo chuyện của mình thôi, chứ đâu có thì giờ đâu mà tranh cãi. Những sự tranh cãi nó cũng không đem lại kết lợi gì cho mình nữa. Mình nói hơn họ rồi mình cũng đâu có được gì, chỉ gieo cái sự động loạn trong thần kinh khối óc của mình, dấy động cái sự thần kinh khối óc của mình thôi. Cho nên mình tu, mình phải biết mục đích mình tu là đi cái đường lối tu là như thế nào. Đi từ cái nặng trở về cái nhẹ, đi từ cái gồ ghề trở về cái gọn gàng. Thành ra nãy thầy mới nói bé là vậy. Tại sao thầy tu lên cao thầy lại xưng là bé? Tại vì thầy nói trước hết là về cái mặt đời, mình phải trở về cái trạng thái hồn nhiên và tự nhiên của đứa con nít. Nó không có biết ghen ghét, nó không có biết sân si, nó sẽ ai chọc nó rồi có la nó rồi nó cũng vui cười với mình, nó biết tha thứ và thương yêu, nó không có giữ cái gì trong lòng. Đó là về mặt đời, là mình phải trở về cái trạng thái hồn nhiên và tự nhiên như đứa bé. Còn nói về phần hồn á, là lên trên cái phần hồn nó càng thanh nhẹ, nó càng nhỏ gọn lại, thì nó gồ ghề, nó đâu có bay nhanh được. Thành ra cái hồn nó trở về như là một đứa bé vậy. Thành ra thầy nó nhắc tới thầy là có ổng điện, là ổng nhanh nhẹ, ổng có gồ ghề như cái thể xác ở dưới thế gian. Mình tưởng là phải to lớn, thành như ở dưới thế gian thì người ta xây mấy cái tượng á, thì người ta xây tranh nhau, xây càng to càng tốt, thì tưởng vậy là ông Phật lớn lắm, nhưng mà thiệt ra ông Phật rất là nhỏ ngọn. Thầy nói ông Phật mà to vậy, ông Phật đâu có bay nổi. Rồi
cái tượng nói... mấy tượng mấy tấn hả?
Ừ.
Tượng mấy tấn bay không được, nặng quá,
nặng quá bay đâu có được. Thành ra mình tu trở về cái sự thanh nhẹ, những cái gì thanh nhẹ thì mình làm, những cái gì mà đem lại cái sự nặng trược cho mình thì mình tránh. Thành ra thầy mới nhắc hoài làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Mình thấy cái gì mà nó làm cho mình rước thêm cái sự bận rộn, sự lo âu, sự nặng nề thì mình đừng có nên làm. Không có gì lý đời mà mình làm. Lý đời thì nó nói sống đời là phải vậy, cái đó là lý đời đó. Ý đời mà không hiểu đạo thì cái lý đời đó nó không có để cho nó chèn ép cái phần hồn của mình, làm cho mình mất đi cái phần thanh điển uổng.
Nhưng mà chịu tu á là nó thức, có nghĩa là cái thức mình nó mở, nó không có khép lại, có nghĩa là mình chịu dấn thân. À, tu không có nghĩa là nó nên tu 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 dễ quá, nó tu 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 mà tu là sửa, mà mình thấy mình có sửa rõ ràng, cái bước tiến rõ ràng trong cái luồng điểm của mình, mà thấy có bước tiến rõ ràng tu thì mới thức. Người chịu tu á thì nó mới có hòa bình, có nghĩa là nó có người chịu tu tu chín chắn, hồi nãy thầy nói nó tu chín chắn, tu đúng, à nãy thầy có nói cái chữ tu đúng nữa, nó thực hành đứng đắn đúng thì mới gọi là người chịu tu. Chịu tu cái là từ những cái hành động, những cái hành động hàng ngày của mình, ngoài cái thời thiền còn phải nghe những cái chân lý đó nữa, chứ không phải tu còn phải sửa mình mỗi ngày mỗi phút mỗi khắc, chứ đâu phải là nói tu là tôi mở cái miệng ra tôi nói tôi tu mà cái tánh xấu tôi vẫn còn, đâu có đúng. Tu có nghĩa là sửa hết trong những cái hành động của mình, những cái tánh ngày xưa của mình nó sửa từ từ, nó phải sửa, chứ không phải những cái tánh thầy nói cái tánh phức tạp của mình á, cố chấp chấp dứt, những cái mê chấp những cái điều đó đó mà mình không còn sửa, mà mình cứ nằm vậy hoài là cái mức tiến mình không có, không có nghĩa là mình gọi là mình tu được. Mình nói mình ngồi đó là mình tu, không phải vậy đâu. Tu hồi nãy thầy mới nói đó, tu không có nghĩa là tu giỡn, tu chơi, tu kiểu, không có, không phải để cho người ta coi, cái đó không phải. Tu là cái khả năng tìm tới cái khả năng của mình, cho nên đâm ra đó mình có vô vi chịu tu và ở đây có vô vi chịu chơi. À, mình có vô vi lý thuyết và vô vi thực hành, bây giờ mình có ở đây là vô vi này, vô vi chịu tu. Hãy chịu tu là nó thức, còn chịu chơi là nó đóng. Vậy chơi thì nói tôi chơi tôi kiểu tôi làm mẫu cho người ta thấy, thì cái đó là vô vi chịu chơi, còn vô vi chịu tu thì nó mới thức được, nó thức nó mở thì nó mới thu nhập được những cái sự thanh nhẹ bên trên. Chịu chơi với ông trời thì đâu có bao giờ lỗ đâu, mình
Chịu
thấy
tu
những
là quay về bên trong mới kêu là chịu tu, còn chịu chơi là phải hướng ngoại rồi.
cho nên đâm ra đó phải có là vô vi chịu tu và vô vi chịu chơi. À,
Ừ.
chịu
Dẫn
tu á, chịu tu là nó có hòa bình, còn chịu chơi thì nó có tranh chấp, chơi vô cuộc chơi nào nó cũng tranh chấp, đúng không? Như từng rồi thầy có nói đó, khi mà nó vô mà nó gặp tiền là chắc chắn nó thành ma quỷ liền, nó có tranh chấp liền, đúng không? Tu đâu có phải như vậy, tu có nghĩa là cái sự khép mình thấy bây giờ cái gương của mình là đó, mình phải học những cái gương người, cái hướng ngoại đâu có tác dụng gì đâu, cái hướng về bên trong cái đó mới là quan trọng. Làm cái gì cũng vậy, thầy nói dấn thân là phải liên tục, mình không thể bỏ, không thể bỏ được, không có nghĩa là tôi ngồi đó tôi ngồi hoài mấy chục năm tôi ngồi hoài, không phải vậy. Từ cái hành động của mình, từ những cái hành động hàng ngày, những cái dấn thân của mình, những cái hạnh của mình cũng phải thay đổi từ trước đến giờ, mình phải coi nó có sự tiến triển trong từng bước một, có nghĩa là luồng điển mà nó được nâng lên một chút, chứ còn mình nó như vậy hoài đó, mình cứ đi theo cái đà như vậy hoài á, mình thấy mình không có lập một cái hạnh gì hết, không có lập một cái hạnh gì hết. Mà cái mà quan trọng nhất của thầy mình nói là dấn thân lập hạnh, có nghĩa là mình làm một cái hạnh đó để cho cái bản thể này nó chấp nhận mình và nó cũng theo cái chiều hướng của mình. Còn nếu không á, mình không có sửa được, mình không làm chủ được cái bản thể này thì nó theo cái chiều hướng của đời và không có ảnh hưởng gì kế bên hết. Mình không dấn thân, mình không có điêu luyện thì đâu thể nào ảnh hưởng được người kế tiếp. Mình phải dấn thân rồi mình mới tìm ra được. Không phải một ngày, nó phải có thời gian tính, một ngày hai ngày không có đủ, phải liên tục và không được ngừng, cái đó mới gọi là dấn thân. Chứ còn mình làm một chút xíu cái đó đủ rồi, đủ rồi tôi làm rồi, không phải vậy. Phải dấn thân thật sự, khi đó mình mới giúp được cái bản thể này, mới giúp được người kế bên, mình thấy rõ ràng, mình thấy cái gương của mình mà đem ra đó không ai theo hết, khó vậy đó. Mình thấy cái gương của mình mà đem ra không ai theo hết, mình chỉ làm cảnh thôi à, làm kiểu thôi à.
mình đâu có gì hay hơn họ đâu mà ảnh hưởng họ được,
Cho nên mình không có ảnh hưởng.
mình đâu có thức đâu mà mình ảnh hưởng, mình cũng mê như họ làm sao mình ảnh hưởng họ được.
Cho nên đâm
Họ
ra đó, khi mà mình thấy ông thầy mình nó thấy rõ ràng không? Khi ông ra cái là ông ảnh hưởng được mình, mà trong khi đó mình đi ra cái không ảnh hưởng được ai. Khác nhau rõ ràng. Thấy cái hai cái đó khác nhau rõ ràng, hai cái bản khác nhau rõ ràng.
rồi cái bản của mình nó cũng như người thường á, mình đâu có
Đó.
thấy gì khác người ta đâu, người ta có gì mình có đó, người ta hưởng cái
Thấy
gì mình hưởng cái đó.
khó lắm á. cái tu này không phải dễ đâu, nói chỉ tu một cách dễ dàng á, là cái người đó không phải là người tu. Khi mà mình nói tu mà mình phải suy xét lại trong những cái hành động của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình có gì thay đổi so với người thường hay không, thì cái mẫu đó mình mới ảnh hưởng được cái người kế bên. Đừng có nói chỉ xa xôi, cái người kế bên thôi cũng là đủ rồi. Thì mình thấy cái mẫu của mình rồi đó, cái mẫu mình nó không ảnh hưởng được hai ông thầy á, ông đưa ra cái mẫu ổng cái ảnh hưởng được biết bao nhiêu người, mình đưa ra chặt lắc hết trơn.
Tại vì ông chịu khép mình trong thanh tịnh. Nhà ông đã khép mình, ông lo tu rồi ông mới ảnh hưởng mình được. Còn bây giờ mình không khép mình để cho lý đời nó dẫn mình. Là lý đời là đủ lý hết trơn, hay lắm. Là Lục Căn Trần là nó giỏi về lý đời lắm á, mình không lợi nó đâu. Lý đời nó nói đủ lý lẽ, hồi cái mình siêu lòng mình nghe theo nó. Cái đó là kêu là lý đời nó dẫn mình đi. Còn lý đạo mình yếu quá đó, mình không có dẫn ngược nó lại, không có cho nó khép mình lại, thì đương nhiên mình phải thua rồi.
Cho nên thầy mới nói á, tu, người tu là hành trong khổ, chứ đâu có nói người tu hành trong sướng đâu. Đâu có ông Phật nào sướng đâu, mà mình đi theo con đường của Đức Phật mà. Rõ ràng, ông thầy ông vạch cái con đường mình đi là đi theo con đường của Đức Phật. Chứ ông đâu kêu là mấy tụi con chơi đi, chơi hoài đi, tu chơi, tu kiểu đi. Ông đâu có kêu đâu, nãy rõ ràng ông có nói mà.
Nhưng mà con cái là ông cho mình hưởng thụ quen này, giờ biểu ông biểu làm ngược lại khó.
Cho nên á, nếu mình
Giờ
hiểu
lỡ rồi giờ sao, giờ ông dắt ông đó cái gì sung sướng cao siêu nhất ở thế gian cho các con hưởng hết rồi mà có các con mê luôn.
ông nói ổng thôi chứ đâu nói ai, nói có mình ổng
Ông dắt mình đi theo ông đường đó giờ làm sao
à.
vậy, không bây giờ ông nói ngược lại mình đâu nghe.
Cho nên khi mà ông nói mà đi vô casino đó để thử sự thanh tịnh đó, trời ơi bạn đạo mà đưa thử một cái nó cũng có người bị rớt đó chứ, lúc trên ở Montreal đó cũng có người rớt cũng thê thảm lắm đó. Cho nên đâm ra đó ổng thử được nhưng mà thử người khác là khó, tại vì ổng là người thành đạo thì cái thử của ổng là ở hoàn cảnh nào cái đó là ổng làm được, ổng có trách nhiệm với cái chuyện ổng làm, còn mình đâu có đâu, mình chưa có trách nhiệm được cho cái bản thể này làm sao mình thử được.
Mình chưa thoát mê mà dắt vô đó là mình mê thêm chứ làm sao mình thoát ra được, càng ngày nó càng lún sâu á.
Cho nên cái thức tâm của mọi người tu để mà nó chịu tu để mà thức á, không phải đơn giản. Tu để mà mê có mê mê à, tôi được cái này tôi được cái kia, cái mê 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 nãy thầy nói đó thành ma thành quỷ luôn á, nó mê á là nhập luôn á, nó mê là nhập à, mê là nhập, mê là nhập. Cái đó quan trọng lắm nha bạn đạo, phải nhớ những lần những người bạn trẻ đó đừng có đi theo con đường của cái lịch sử của vô vi, mà hễ người nào mê là dính, mê là dính à, mê vô là tôi là được, đã thấy cái này thấy cái kia thấy Phật thấy lên tới cảnh này cảnh kia rồi là dính hết, đúng trăm làng trăm không có kha, không có chịch ai hết. Cho nên đâm ra đó con đường của mình đi á, nó khó lắm, nó chỉ chông gai lắm, nó không phải như Đức Phật. Ông Phật ông dám ngồi khép mình trong 10 năm trời để mà ông luyện cái xác của ông, mình không có làm được, tại mình có việc làm, mình còn phải đi làm, mình còn phải kiếm cơm chứ. Cho nên đâm ra đó cái đó là cái khó, thì phải chịu mở cái thức mình ra, có nghĩa là sao không có khép mình theo cái kiểu là tối ngày cái nói tôi ngồi ta đủ rồi, không phải vậy. Khép mình là khép để luyện cái lục căn lục trần cái này, luyện bằng cái gì, mình chỉ có chuyện duy nhất đó là cái niệm Phật thôi. Ngoài cái thời thiền chỉ duy nhất là cái niệm Phật nó mới ép mình được, còn không nó không thể nào ngồi được. Không thể nào ngồi được là tại vì không có luyện niệm Phật, nó nhảy lung tung, ngồi cái xác đó thôi chứ còn không thể nào luyện cái thần tâm được. Nó nhảy lung tung. Chắc chắn như vậy. Cái đó thử dễ lắm, rất là dễ thử. Cái đó dễ thử lắm nha. Ai nói làm như thế nào em dễ thử lắm, đưa cái thử biết liền. Cho nên cái đó là cái khó. Làm sao cho mình thấy là lục căn lục trần của mình nó chịu ngồi nghe đó, ngồi đó mà chịu luyện cái niệm Phật để cho nó vượt qua cái khó nhất. Vượt cái mà khó nhất là cái tập niệm bắn mình ra ngoài đó, mình vượt qua được cái đó là cũng là khá lắm rồi. 5 phút là giỏi lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên
Nhưng
đâm
mà
ra đó.
luyện cũng phải luyện đúng cách nha. Nhiều người bây giờ cũng vẫn chưa có biết cái cách luyện niệm Phật đó, cái đó nó nguy hiểm. Tại giờ xưa giờ thầy không có chỉ cho mình cái cách luyện niệm Phật đó, từ A tới Z, cho nên phần lớn là chỉ coi theo ông thầy ông niệm sao thì bắt chước niệm vậy thôi, chứ không biết cái cách mà để luyện niệm Phật. Còn mấy người nào mà không có coi theo cái cuốn Thiền Thực Hành 2023 đó thì không có bao giờ biết cách niệm Phật. Mình niệm theo kiểu cũ á, là chắc chắn không có tiến bộ, tại vì chỉ có một mình niệm thôi. Mà niệm á, là cái mục đích là phải dẫn vạn linh đồng niệm với mình thì lúc đó mình mới niệm được. Còn mình niệm một mình phần hồn á, dám chắc là không có bao giờ đi tới đâu hết, tại niệm mấy câu là văng rồi, mình đâu có luyện.
Cho nên mình không có cái dũng, mình thiếu cái dũng ở chỗ nào à, thiếu cái dũng chỗ nào, chưa có ai mà gọi cho anh Bảo nói em niệm Phật không được, làm sao em niệm được anh Bảo ơi, không nghe. Mà nói cái chuyện trên trời dưới đất là nó nói thôi, là nó chưa bao giờ nói anh Bảo ơi làm sao em niệm cho nó đừng có bị tạp niệm, chưa có, chưa có, dám chắc luôn.
Nên là anh Bảo cũng đâu có biết niệm đâu.
Tôi niệm ngon lành rồi, tiếng 2 tiếng là ngon lành rồi. Mình đi nó làm chuyện lung tung bề ngoài, nhưng mà cái chính xác mình không chịu chấp nhận cái mình sai, mình không chịu chấp nhận là mình làm không đúng, mình không chịu chấp nhận
Đâu
mình
có
làm
chấp
không
nhận
đã.
được. Mình đâu có nghĩ là mình làm sai. Cái đó mới khổ khổ vậy. Mình nghĩ là mình làm đúng. Mình coi hồi đó giờ hỏi mấy người, hỏi biết bao nhiêu người rồi. Anh niệm Phật sao? Nói, thì tôi nghe băng thầy niệm sao tôi niệm vậy thôi. Rồi xong không có gì khác hết. Nói, thầy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà họ không có nghiên cứu để coi cái ông dạy thêm những cái gì sau này á, thì cái đó không có ít có ai mà nghiên cứu tới cái đó lắm. Thành ra họ chỉ cứ ngừng ngay chỗ đó thôi, mà ngừng ngay chỗ đó dám chắc là không có đi tới đâu hết.
Cho
Tại ông
nên
Phật đó, ông làm vậy được, mà mình làm giống kiểu ổng á là mình nhảy giai đoạn là mình tiêu rồi.
là mình nhiều khi mình không có chịu chấp nhận cái mình làm là mình chưa đạt, lúc nào mình cũng nói tôi xong rồi, tôi là mấy chục năm mà xong rồi, có đâu phải đâu, mình chỉ cần test mình một cái thôi, mình kiểm tra mình một cái là mình biết liền, mình
Tại
kiểm
vì
tra một
họ
cái là biết liền.
không có nghiên cứu thì đâu thấy được cái những cái thiếu sót của mình. Mình không nghiên cứu là mình tưởng nó là đủ rồi. Mình nghe ông thầy niệm ai cũng niệm hết trơn, ai cũng nói tôi niệm, mà vô ngồi niệm cả tiếng hồ nhưng mà đâu có biết niệm Phật. Làm sao biết đúng có niệm mà không niệm, tạp niệm như thế nào không ai để ý hết trơn. Thường thường mấy người mà niệm Phật mà không nghiên cứu, họ không biết cái tạp niệm là cái gì. Cho nên họ cứ nghĩ là họ ngồi một tiếng là niệm một tiếng. Đó, phần lớn là nó như vậy á. Tưởng mình một tiếng là niệm một tiếng. Tôi có đơn giản vậy.
Cho nên cái đó là cái dũng của một con người, một người tu là như vậy đó, chứ chữ tu á đúng là cái dũng, dũng là tôi làm chưa tới, tôi làm không đạt thì tôi phải làm sao, là nếu mình dũng mình mới dám đứng ra mình hỏi, mình mới dũng mình đứng ra mình sửa, còn mình không có cái dũng đó mình nói ồ tôi đủ rồi, làm gì đủ, mỗi ngày
Không,
tôi làm đúng vậy thôi.
cái vấn đề là tại vì không có hiểu giáo lý ấy, cho nên mới nghĩ là mình đủ rồi. Tại không hiểu là còn những cái khác nữa, còn những cái mà họ không biết nhưng mà họ không bao hề biết và tưởng là đã biết hết rồi. Phần lớn là vậy đó. Phần lớn là những người mà người ta nói người ta giỏi rồi đó, là những người đó người ta nghĩ là người ta hiểu hết và đã biết hết rồi, không cần cái gì thêm nữa.
Cho nên nó khi mà cái thời của thầy á là cái băng đó năm 1994 không ta? Năm 94, em khoảng khoảng năm 94. Cũng vậy đó, bạn đạo cũng vậy đó. Bạn đạo cứ nghĩ là mình đạt rồi nha. Nói chuyện với ông thầy là đứng ngồi ngang hàng giống như mình đạt hết rồi đó nha. Những giáo lý của thầy là tôi hiểu hết. Mà ra giảng cho người khác nghe nữa. Nhưng mà thật sự mà nói đó, cái đó là mình cảm nhận thôi. Chứ thật sự ông thầy không có nói. Không có giờ nói là người đó đạt rồi, ông chỉ kêu mình học cái kiểu đó mình học cái người đó ngồi khép mình 5 6 tiếng rồi thôi, chứ còn thật sự ông không có nói ai đạt hết trơn. Là mình biết rồi. Ông Tư với ông thầy á, ông Tư không bao giờ nói ông thầy một cái điều gì hết, chỉ nói là bạn ngồi đó bạn giảng cho tôi nghe đi. Đó. Mà ông thầy đó khác ở chỗ ông Tư. Ông thầy không bao giờ nói bạn giảng cho tôi nghe đi. Có thắc mắc gì các bạn đặt câu hỏi thì tôi sẽ học cùng các bạn, chứ không bao giờ kêu bạn giảng cho tôi nghe, tại vì không biết mình làm không có tới. Còn Tư là nói, Tư nói bạn giảng thì ngồi xong cái cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rõ ràng, Tư cảm ơn bạn rõ ràng đó. Tại sao mình làm không được điều đó là tại vì mình không có làm giống như ông thầy. Ông thầy ông khép mình trong một thời gian dài như vậy đó, ông khép mình trong mọi mặt nha, không phải chỉ một chuyện đâu, ông khép mình trong tất cả mọi đi đứng hành động, ngay cả cái ngồi thiền của ông khép mình trong 10 năm như vậy, thì có con đường ông đi đó là cái mình phải đi theo á, mà mình đi theo không nổi thì làm sao mình có những cái mà của ông đã đạt. Cho nên cái đó nó rất là dễ nhìn vô mình thấy có cái sự khác biệt liền, cho nên mình chỉ con đường mình đi mình phải gánh góp nhặt từng chút từng chút từng chút từng chút. Cái niệm Phật cũng vậy, thầy nói nó làm từng chút, thầy nói 1 phút đi, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, sau đó thầy nói 1 tiếng đi, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi đâu có dễ thầy. Mà đâu có ai nói trời con làm được hay con làm tiếng này, con nhẹ dữ lắm, hồn con nó lên lên dữ lắm luôn. Mà lên đâu, rồi lên xong rồi sao giờ nó hết lên, Ông đã người ta hỏi vậy đó, hỏi chứ trời sao hồn có lên lắm mà sao giờ nó hết lên. Thầy nói tại ăn uống. Là cho nên đâm ra là cái đó những cái mà mình không hiểu á, sao mình cái tưởng tượng mình sẽ nghĩ là mình đặt cái này mình đặt cái kia, thầy nói tôi đặt cái này thầy nói đặt cái kia, mà thật sự thầy không có nói ai đặt cái gì đâu. Cái đó là cái mình tự nhận thấy là mình không có đủ dũng để mà mình thấy là mình phải sửa cái gì, mình phải làm cái gì để cho nó tiến hơn. Mình chỉ mức đó hoài, cái mức đó hoài thì bây giờ có bao nhiêu năm đi nữa nó cũng ở cái mức đó hoài. Còn nếu mình chịu sửa, chịu tiến, chịu tu là thức, chịu tu là mở, là như vậy à, gọi là vô vi chịu tu. Còn nếu mình không chịu tu, không chịu thức, không chịu mở thì chỉ gọi là chịu chơi vậy thôi, không có gì khác nhau hết. Còn nếu mình chịu cái hướng đi chơi nó cũng đi, nhưng mà cứ đi theo cái đường hướng đó thì theo cái đường đó thì nó sẽ đi theo cái đường hướng đó thôi, ở cái trình độ đó thôi. Còn nếu chịu tu, chịu thức là chịu mở, và khi đó nó đi theo con đường khác. Cho nên hãy nói cả cả vợ chồng tu với nhau, nhưng mà có người ở cái trần giới đó, mình ở trần giới này gặp nhau cũng không được, là tại vì cái trình độ khác nhau. Một người thì ngồi chịu tu, người kia chịu chơi, hai sai cái sai giống nhau. Cho nên thầy mới nói mình điên đường Phật đi ngã là vậy đó, hai cái sao giống nhau. Mình đi chơi kia, người kia người ta đi tu, hai cái khác nhau chứ đâu có giống đâu. Cho nên mình làm gì cũng vậy, mình phải suy xét tất cả mọi thứ đều có đúng hay là sai, do mình quyết định mà thôi. Câu tiếp theo. Tại sao nói vô tận trong nguyên lý chua cay? Bây giờ mình nghe ha.
Đó, hàng ngày các bạn đang học bài, bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn, các bạn cần có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chia chua cay chắc đắng mặn nồng, khai triển diễn lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Và đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp là đâm ra cạnh tranh, nó mới chê đạo này ghét đạo kia ghét đạo nọ, nhưng mà chính mình không nói. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự không, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là phần hồn, phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm và đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh tiến hóa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc.
Tại sao nói vô tận trong nguyên lý chua cay?
Nguyên lý chua cay là ở dưới thế gian là có đủ mùi vị hết trơn. Chua cay chát đắng mặn nồng, mùi nào cũng phải nếm để làm chi? Để thức tâm. Ở cái thế gian này cuộc sống nó đâu có bình thản đâu, nó cứ thay đổi, nó cho mình nếm đủ mùi vị hết trơn. Để rút cuộc để làm gì? Tại sao? Tại cũng phải bày ra đủ thứ gì để cho mình nếm đủ đau khổ rồi đó, thì lúc đó mình mới gánh vác thăng hoa. Thành ra thế gian này á, cái định luật cuối cùng là sanh lão bệnh tử, cái cuối cùng là khổ, phải khổ mới thức tâm, khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì cái mà để giúp cho con người thức tâm á, là cái khổ thế gian. Nếu mà mình không có chịu học ở trong cái sự minh triết thanh nhẹ thì mình phải khổ nhiều hơn. Khổ nhiều hơn là tại sao? Tại vì thay vì một kiếp này mình thăng qua, kiếp sau mình được tiến lên nữa, mà kiếp này mình không xong á, thầy nói kiếp sau nó cũng không xong luôn, nhưng mà nó còn kéo dài dữ nữa, chứ không phải là mình chỉ mất một kiếp không, mất kiếp này là còn mất thêm nhiều kiếp sau nữa, chứ không phải một kiếp. Mà kiếp này á, mà mình vươn lên được á, thì kiếp sau mình sẽ có cơ hội vươn tiếp lên, tiếp lên, tiếp lên. Mà kiếp này không xong á, là kiếp sau không xong nữa, là kiếp sau không xong là kiếp sau nữa cũng không xong nữa. Thành ra lâu lắm, phải chịu khổ dữ lắm mới được lên.
Nguyên lý chua cay nằm đâu? Giờ nghe ha. Giờ mình thấy anh bảo quên. Đó. Vậy mình thấy ông thầy ông hay nói chua cay chát đắng mặn nồng á. Chua
Ừ.
nè, chua thì nó nằm ở tạng gan, nó có màu xanh là màu xanh lá cây đó. Chua cay nằm ở tạng phổi là có màu vàng. Chát, chát đầu, đắng chứ hả? Ở đây có đắng rồi à. Chua cay chát đắng mặn nồng, ở đây mình có năm thôi à. Đắng là ở tạng tim, nó có màu đỏ. Mặn là ở thủy, ở tạng thận. Ngọt là ở tạng tỳ, là thổ. Đó, nó nằm ở trong cái nguyên lý này. Khi mà con người ở trong cái nguyên lý này mà hiểu được á, nó nằm ở đâu, khi mình buồn thì nó làm sao, mà nó vui nó làm sao, thì nó sẽ chạy vô hết năm cái tạng này. À, khi buồn á thì nó chạy vô trong cái tim.
Hả? Buồn
Nóng chứ,
vô
buồn buồn vô phổi, em nhớ lộn, buồn
phổi.
chạy vô cái phổi, vô cái kim, vô cái kim, cái kim vô cái tim, cái phổi. Khi đó mình ăn cay nhiều á nha, ăn cay nhiều nó vô cái phổi. Rồi khi buồn mà nóng giận lên nó vô cái tim, là mình ăn những cái chất gì mà đắng, những cái chuyện gì mà đắng đa, đắng đắng cay cuộc đời đó vô cái tim.
Đau tim.
Ta bỏ
Nhưng
mình đó.
nói tim đó.
Ta bỏ mình á là nó đau tim. Chát, chát thì em có ha, đây không chát, chỉ có mặn thôi. Mặn là có nghĩa là nó vô cái thủy thận, cho nên thầy nói những người mà ăn mặn á, thì cái thủy dễ hư lắm đó nha.
Vậy cái thằng nó phải lọc.
Ừ, mà cái thận. Rồi ăn những cái gì chua chát á, chua chát của cuộc đời á, thì nó vô vô cái tạng gan ha. Cái này là của ông thầy mình nói cái tạng này, chứ đúng ra cái màu này là màu xanh lá cây nha. Rồi lúc mà ngọt có nghĩa là cái sự ngọt, những người mà hảo ngọt á, hảo ngọt á, thì nó vô cái chỗ là tạng tỳ, là cái thổ. Có nghĩa là những cái nguyên lý này đó, nếu mà mình hiểu được á, thì những cái nguyên lý này á, nó là một cuốn kinh vô tự. Khi mình buồn vui đó, những cái đó là những cái tâm trạng đó, là nó đi ở trong lẫn quẩn này thôi. Cái hồn nó cứ chạy lòng vòng vậy thôi à. À, nó cái hồn nó cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại hoài trong những cái tạng như thế này. Cho nên đâm ra đó thầy mới nói là vô tận trong nguyên lý chua cay, hóa hóa xanh xanh không ngừng nghỉ. Nguyên lý chua cay á, chua cay chắc đắng mặn nồng trong cái cuộc sống này, có nghĩa là nó trong cái bản thể này, nó nằm nó dậy hoài, nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại hoài á. Đó là những cái nguyên lý mà mình phải sắp xếp nó lại có trật tự. Khi nó có đủ trật tự thì khi đó cái phần hồn nó mới đủ sức, và khi cái niệm Phật nó đủ gom lại rồi đó, cái gom đó đó thì nó mới đi ra được, nó mới gọi là hóa hóa sanh sanh. Khi mà đi ra khỏi cái bản thể này rồi đó, nó có những cái đường đi của nó đó, nó mới có hóa hóa sanh sanh, chứ không phải là chỉ có một cái đường đi thôi nha. Nó rất là nhiều đường khi đi ra khỏi cái bản thể này, phải không Rảo? Rồi tại sao nói chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc, cái chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó nằm ở đâu, bây giờ mình nghe ha.
Không có chối cãi được đâu.
Thì người ta nói có công thì thưởng mà có tội thì phạt.
Chứ sao?
Ví dụ mình biết mình có tội thì mình làm cái gì để mình giảm cái tội mình được, không
Thì
cần
cái
phải
tội
phạt.
do đâu? Do sự tâm tối. Mà tâm tối do đâu? Do trong cái ngũ tạng của mình không có điều hòa. Mình mới sân si. Hiểu không? Nghĩa là cái vía nó không có minh. Nó mới đem sự tâm tối và nó thúc giục. Lục căn lục trần để mình thúc giục. Nó thúc giục cho mình làm vậy. Không? Tim gan tỳ phế thận năm bộ phận. Mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Chứ đừng có nói tu ở ngoài này tôi kiếm 1.250 vị đi theo tôi là trật lắc. Trong cơ quan này nó làm việc chung với chủ nhân ông. Lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. À, cho nên mình tu để khai mở cái ngũ tạng nó ra. Thì trong đó mình có nhân viên đầy đủ hết. Đi theo mình tu. Nó không có suy bại. Còn để nó cứ tâm tối hoài. Cái làm bậy là gì? Do sự tâm tối. Mà mình làm pháp luân thường chuyển thét là nó mở, nó sáng suốt, nó hết tâm tối rồi, nó đâu có thúc giục nữa. Không có thúc giục năm bảy. Rồi khi mà ai chọc giận thì thôi nhắm mắt vô thiền. Trong nó kêu nhắm mắt vô thiền, thì nhịn đi ông, nhịn đi đừng gây gây đổ nợ. Xong nó nói vậy
Không, mà bây giờ nó nói về con cái
đó.
con đừng có biết đó. Bây giờ con thấy một cái người nó nói một cái gì tự nhiên con sáng liền, con biết là con bình tĩnh liền, không có chập giận như xưa nữa. Cái người đó nói là chập giận, xưa là con giận, nó hết giận. Tại vì con biết là cái chuyện thông thường, ở đâu nó xảy ra như vậy, mình ít
nhất được. Cứ niệm Phật thét rồi ngũ tạng đâu đó nó ổn định, nó hay vô cùng. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là mở cái thức hòa đồng. Khi mà người ta chửi chị, tự nhiên chị ở bên tâm trạng của họ rồi. Nếu mình tâm tối như bà, mình cũng chửi bà kia vậy. Rồi mình sáng suốt, mình không, mình cầu xin cho bà sáng suốt. Mình tìm cách mình ảnh hưởng, mình nhìn mình ảnh hưởng bà. Hay là mình nói những câu an lành cho bà. Thì thôi, mình chiều bà chút không sao. Để bà bớt bệnh, để bà đi kiếm bác sĩ tốn tiền tội nghiệp. Thấy không? Mình là y sĩ thôi. Thấy không?
Nói tóm lại là tình thương bao la, hòa đồng là chẳng tắt như vậy là
cho nên cái chỉ niệm Phật đó, nó mới mở cái thức hòa đồng bên trong. Mà càng mở rồi chị thấy đây là cái chìa khóa. Mà đi đưa chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó mở, nó đem cho chị trở về di thiện tôi lạc. Lúc nào cũng hướng thiện đó. Biết giúp đỡ xây dựng mình có thừa rồi, không có thiếu. Không bao giờ nghĩ chuyện thiếu. Nghĩ chuyện thiếu là nghĩ tâm tối đó. Lúc nào mình cũng có thừa, giúp họ thì không sao. Của ông trời ông cao mà, làm sao mà hết được. Ông trời mà ông cho tôi đi vậy, sức mấy tôi đi, tôi nói thiệt, tôi có làm xu gì đâu mà tôi đi được. Thấy không? Ông trời mà ông cúp nghĩa là không có đi được. Cho cái bệnh là nằm chỗ đó, làm gì được đó.
Tại sao nói chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc?
Chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc, thầy nói... Di lạc là di thiện tối lạc. Di thiện tối lạc là mình làm chuyện thiện để mình hưởng cái sự lạc quan tối thượng cao nhất là tối lạc, là vui nhất. Thì mình phải làm chuyện thiện trước. Mà mình muốn làm được cái chuyện thiện, nhiều khi mình muốn làm mà mình làm đâu có được. Tại vì cái trình độ mình không có, thì mình ra người ta chửi mình chửi lại. Còn bây giờ thầy nói mình niệm Phật mở được cái thức hòa đồng là cao lắm. Chỉ có ông Phật ông mới đi tới mở cái thức hòa đồng thực sự. Nghĩa là ông mở thức hòa đồng sao? Là tự nhiên ông thấy người đó là ông. Không lẽ bây giờ mình đi thấy người đó là mình mà mình đi hại mình sao? Mình chống trả lại mình sao? Cái đó là cái thức của ông mở đến cái độ như vậy. Ông thấy người đó là ông. Cho nên người đó có chửi ông á, thì ông thấy người đó là ổng thì ông phải làm gì? Nếu mà ông biết thương ổng là ông phải lo, ông giúp cho người đó thức tâm, mở tâm, mở trí, khỏi mất công tốn tiền đi bác sĩ. Tại người đó mà nóng tánh giận hờn là người đó sẽ sanh bệnh. Thì ông thấy được cái chuyện đó thì ông phải làm chuyện thiện. Chuyện thiện là giúp người, giúp người thoát khỏi những cái cơn mà đau đau khổ tâm tối đó. Thì ông Phật, ông niệm Phật đến cái độ mà ông mở được cái thức hòa đồng, ông thấy tự nhiên ông thấy người đó là ông. Còn mình bây giờ mình muốn mở cái thức hòa đồng mà theo cái kiểu mà tâm tối của mình á, thì mình ráng mình thăng qua tư tưởng là mình nói nghĩ người đó là tôi là người đó cũng như nhau, hai người cũng đang sống trong khổ, thì họ đang cái trình độ khổ đó, đang trình độ tâm tối đó, họ mới làm cái chuyện bậy bạ vậy thôi, mình đừng có chấp. Thì cái đó mình theo cái mà thấp của mình thì mình cũng có thể, nếu mà mình thăng qua tư tưởng, mình biết niệm Phật nhiều thì mình cũng có thể làm được chuyện đó. Mình nói thôi, cái chuyện đó tại trình độ họ như vậy, họ mới làm như vậy, họ mới hại mình, họ mới chửi mình, chứ nếu mà hình độ họ khá hơn họ đâu có làm chuyện đó. Thì cái đó để cho cái tụi lục căn trong này nó êm bớt đi, nó đừng có phản công nhiều quá nữa. Thì cái đó trình độ thấp mình nói vậy, cái thức hòa đồng thầy nói là nó cao lắm.
Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là thầy nói đó, khi mà mình bực sáng lên rồi đó thì tự nhiên bóng tối, có nghĩa là bên trong này nó tối hù, khi nó bực sáng nguyên cái bản thể này nó sáng choang lên vậy đó, thì ông Phật ông phát quang á, thì khi đó gọi là mở thức hòa đồng. Tại sao nó mở thức hòa đồng? Là tại vì khi đó cái chấn động của ông nó nhẹ lắm, nó nhẹ có nghĩa là nó hòa lên trên được, và nó cùng cái nhịp đập của cái phía bên trên, cái chấn động ở bên trên, hai cái đó cùng nhau. Tại vì cái bên trên nó cách triệu lần nhẹ hơn so với mình. Cho nên tại sao mình nặng hơn là vậy đó. Mình niệm mình hay bị tạp niệm là vậy đó. Còn ông Phật ông khác, khi mà ông gom được rồi đó, là cái chấn động ông rất là nhẹ. Mà cái nhẹ của ông khi ông sáng lên một cái là tự nhiên cái chấn động của ông nó phải hòa bên trên, chắc động chắc chắn với một điều là cái đó nó phải mở thức hòa đồng, có nghĩa là cái đó nó phải hòa, cái chấn động bên trên nó cùng, cái đó nó cùng tiếng, hai cái đó nó cùng hòa với nhau thì tất cả mọi thứ đều thấy là một, là vậy đó. Khi đó ông phải sáng hết nha. Cho nên tại sao mà cái bản thể của một một con người mà đã thành đạo á, bản thể nó sáng lắm, nó sáng choang vậy đó. Thì khi nó sáng choang thì những cái tâm tối nó không còn nữa, thì cửu huyền thất tổ nó cũng cứu được, nó cũng không còn tội, không còn phước nữa, tại vì nó đã qua được hết những cái đó rồi, nó bắt đầu nó ra khỏi cái ngũ hành này rồi, thì cái bản thể đó nó mới thông được. Thì khi đó mới gọi là cái chìa khóa của kỷ nguyên di lạc, có nghĩa là mọi người đều như vậy đó, thì cái kỷ nguyên di lạc nó mới tới, thì mình mới đi tới cái vi thiện tối lạc nha, chứ không phải di thiện tối lạc.
Anh
ông thầy mình nói vi di thiện tối lạc, không phải nói là vi thiện tối lạc. Tại sao nói vi thiện tối lạc? Là tại cái thiện nhỏ nhất mà đi tới cái cảnh cao nhất, sự an lạc đó, mới gọi là vi thiện tối lạc. Còn ông thầy mình ông chơi luôn, ông thầy mà nói ông Thật Di Lạc là vi thiện
làm
tối
thiện là
lạc.
làm chuyện thiện
Ừ
thì cũng là mượn chữ để giải thôi, cái
đó,
lý
ông cũng nói cái kiểu đó đúng, nhưng mà cái chữ ông dùng thì không đúng,
đó.
nhưng mà cái chung lại là như vậy đó.
Cái lý cũng đúng thôi, cái chữ thì mượn chữ thế gian thì chữ theo kiểu miền Nam miền Bắc gì kiểu làm láng hết.
Cho nên cái chìa khóa có nghĩa là khi cái năm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở cái bản thể con một người thành đạo, thì nó sáng choang như vậy đó, thì nó xóa đi được cái sự tâm tối, và đó là cái chìa khóa cho cái kỷ nguyên tới, có nghĩa là cái kỷ nguyên cho mọi người đều giống như nhau, có nghĩa là bình đẳng như nhau à,
Biết chừng
thì
nào nha.
cái đó thế gian cũng như là thiên đàng nó như vậy đó, đó là
Không
như
biết
vậy đó.
chừng nào nha, đừng có mơ quá nha.
Cho nên đâm ra đó mình cứ nói là mình thức hòa đồng là có nghĩa là mình gặp ai mình cũng chơi, không phải vậy. Tôi
Cái
có
đó
mở thức hòa đồng mà, cái đó là thế
cũng
gian là đời.
lục căn lục trần nó hòa đồng với cái vui chơi này, nó cũng là hòa đồng vậy, nhưng mà hòa đồng trong cái chỗ động loạn đó.
Cho nên cái đó là lý đời lấn áp tâm thức
À
à, cái đó gọi là lý đời mà lấn áp tâm thức là như vậy đó,
có lý do đàng hoàng hả,
có lý
có
do
bằng
nữa. Thầy cũng có nói là hòa đồng với là cùng mình cũng có trong cái phần xác á, thì mình nói tất cả mọi người thì mình cũng không có được khinh khi, tại vì mình coi ai cũng như mình, thì cái đó là cũng là một cách hay rồi ha, cũng như mình coi mọi người như nhau, mình cũng coi người ta như bạn, người ta tìm đến mình thì mình cũng hòa với người ta, cái chuyện đó rất là bình thường đối với em, cái đó là bình thường. Nếu người ta đến với mình, người ta làm bạn với mình, cái đó mình phải mở lòng chứ, cái thức mình phải mở ra mình để mình chơi với người ta, nhưng mà không có nghĩa là mình đi kiếm người ta để mình chơi, cái khác nữa. Kiếm vô gặp
cái đó là thức hòa đồng mạnh hơn, nghĩa là muốn kiếm được hòa tất cả thì cái thức hòa đồng nó mạnh hơn.
cái đó là chỉ mới cho phần xác thôi, còn cái hòa đồng của ông Phật ông nói là khác. Cho nên nó khi mà ông Phật ông nói cái gì đó mình phải phân tích, ông nói về cái xác hay ông nói về cái hồn, rồi mình nhập hai cái đó lại với nhau là cái đó lý đời mà lấn ép trong tâm thức của mình, tại vì mình không có cái gì để mình lý luận cho nó, mình không có cái gì để mình dạy cho nó, không có nói được phần bản thể này, mình không có cách để mình không có đủ cái điển để mình giải cho nó.
Lý
Cái đó
đạo
là
yếu,
không đúng, đạo nó
lý
yếu quá
đạo yếu quá thì phải lý đời nó lắm.
à, cho nên đâm ra tại sao mình nghe là như vậy đó, nghe giống như mình góp một chút xíu cái phần điển thanh nhẹ đó để mình hiểu được, và khi mình hiểu được cái mình cảm thấy cái sự tiến triển trong cái phần thiền của mình, trong cái niệm Phật của mình nó bớt đi những cái tạp niệm, thì khi đó đó cái bản thể mình nó mới nhẹ, mà khi nhẹ đó cái nhẹ đó mới gom những cái nhẹ đó. Ông trời cũng cần chứ, cũng cần những cái luồng điển thanh nhẹ đó để mà kéo đi cho chỗ khác nó nặng trược hơn. Nhưng mà bây giờ mình ở bản thể mà mình chưa có giải tỏa được, cái phần giải tỏa mình chưa xong mà mình thích gom nhiều cái trực khí vô, cái là mình gom chỗ này chút kiên chút, mà đạo thì mình không biết mà mình khoái gom, mà mình gom vậy cái mình ông trời ông đâu có lấy cái phần nặng trược đó để mà ông đem cho người khác, nó làm cho cái ô nhiễm mà thôi, có nghĩa là bên trên cái sự thanh nhẹ nó không có à, cho nên đâm ra đó cái sự thanh nhẹ là cần có cái sự điêu luyện tất cả về xác và hồn, hai cái này phải có đầy đủ thì mới đủ cái phần thanh nhẹ. Còn nếu mình vô mình nói tôi hiểu điều này tôi hiểu điều kia, mình có điển kiểu này mình điển kiểu kia, thật sự mà nói cái đó là chỉ cái phần lý luận cho theo cái lý đời thôi, chứ còn cái lý đạo nó không có, thì tại vì mình không có chịu nghiên cứu, mình không chịu học hỏi, mình không chịu ngồi để mình nghiên cứu từng chút một, thì làm sao mà cái xác này nó chịu. Ngay cả cái xác này mà muốn ngồi nó kêu nó ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ liên tục, nó ngồi nó cũng chới giới á, chứ không phải giỡn, nó ngồi nó nghe thôi, mà nó mình ngồi đó mình ngồi mình thiền được, mình niệm Phật được 2 tiếng, nhưng mà thật sự cái đó không có đúng, cái đó là chỉ nói là ngủ thì đúng hơn. Còn nếu mà nó nhẹ thật sự ngồi đúng đó, ngồi chết đựng đó, ngồi 2 tiếng đồng hồ mình nghe những cái chân lý đó không thôi, mình ngồi nổi không, Nếu mình ngồi nổi, cái xác nó cũng đủ phần một chút xíu đó nhẹ rồi đó. Nó chịu ngồi nha, chứ còn nó ngồi nó nhúc nhích nhúc nhích nhích nó cũng không có hiểu nhiều đâu. Cái phần đó chỉ mới nó ngồi thôi đó. Chịu ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ không? À, cái mới thấy cái sự thanh nhẹ nó nằm ở đâu và cái sự điêu luyện nó nằm ở chỗ nào. Cái đó là một cái kỹ thuật. Mà nếu mà mình được biết cái kỹ thuật đó là mình phải được điêu luyện thôi. Nó phải có thời gian tính. Chứ nó không có một ngày một bữa là nó đã có được. Không phải, nó phải có thời gian tính. Cái thời gian mình chơi thì thay đổi bằng cái thời gian đó, bằng cái thời gian mình ngồi mình nghe đạo đi. Sự khác biệt của một người ngồi chỗ đó điêu luyện khác với một người không có điêu luyện. Hai cái đó khác nhau xa lắm, khác xa dữ lắm. Cho nên tại sao mình thấy cái đó mình nên đi theo cái gương đó là chắc chắn là không sai. Là tại vì người ta làm được, mình làm được. Còn nếu mà mình làm không được có nghĩa là tại vì mình theo cái hướng ngoại nhiều quá, mình theo cái hướng đời nhiều quá thì cái lý đời nó sẽ phải lấn ép cái tâm thức của mình thôi. Cái tâm thức mình nó yếu lại thì cái lý đạo mình nó không có bộc khởi được. Đó là những cái con đường mà chỉ cho mình đi chứ không phải là phá mình mà giúp mình chứ không phải phá mình. Cái đó là một cái cách để cái kỹ thuật để cho mọi người thấy được à đó như vậy là đúng. Thì có nghĩa là cái cách đó để mình đi theo hoài, mình cứ tiến hoài, không thể dừng lại. Không thể dừng lại tại cái đó là nó dấn thân đến sơ hết của cuộc hành hương của mình. Đến khi nào mà cái xác này nó không chịu nghe nữa thì thôi. Nó chịu, nó quải quá rồi, nó nói thôi quải quá rồi. Thì cái đó chịu à. Cái đó chịu
Nó
mà
già
đúng như
quá rồi,
thầy.
già
Cũng
quá
như
rồi.
đúng rồi đó, khi mà nó dừng lại á, nhớ là khi nó dừng lại là nó mất hết nha, mất hết. Thật sự mà nói, khi mình dừng lại cái là mình mất hết à. Mình không còn nhớ nhiều nữa. Còn khi mình ngồi mình nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài thì mình sẽ không bao giờ mình quên. Còn mà mình dừng lại một cái chỉ cần tuần thôi là nó bay hết. Em nói thật sự mà nói, ai mà đang một liên tục như vậy mà dừng một tuần thôi là nó bay hết. Bắt đầu
Nó
rồi nó trở lại.
bay hết là nó bay cái phía bên ngoài thôi, chứ thiệt ra nó cũng có thâu hết rồi.
Nó thâu nhưng mà cái khi mình ra khỏi cái xác, cái thâu đó mới được lặp lại. Còn đang
Đúng
nằm
rồi,
trong cái xác nó bị nặng quá, làm sao nó thâu được, nó đâu có nhớ
nó
được đâu.
có xài được thôi.
Thì đó, cho nên đâm ra cái đó là cái mà mình phải để ý. Thí dụ như á, mình nói thôi thật kệ đi, sao đây sau này tôi đi ra đi khỏi xác tôi còn nắm cái phần đó. Thật sự nắm được bao nhiêu? Nó
Không,
có
tại
ghi
vì
chép, nó
mình
có
phải
ghi
sửa
chép.
sẵn, phải sửa soạn cho cái lúc ra đi á, thì ra thầy nói lúc ra đi á, nó minh mẫn thì khác, ra đi thanh nhẹ nó khác, mà ra đi nặng trược nó khác. À, cái lúc ra đi nó quan trọng, nó là mình ráng giữ làm sao cho nó đầy đủ cái sự thanh nhẹ lúc mình ra đi, nó quan trọng lắm.
Trong những cái đề tài sắp tới của em nó rất là liên tục nghe, nó có liên tục như này nè, bạn đạo sẽ nghe từ đây đến tới tháng 7 năm sau, những cái đề tài nó phải liên tục như vậy á, thì sẽ thấy được những cái bước đường của mình đi sẽ đi tới cái như thế nào, đi tới cái cuối cùng luôn á. Thì thấy cái đó, những cái đó là những cái bài học rất là hay. Câu tiếp theo: sống như tu, khổ như tù, nói năng như lãnh tụ, tới già mới biết mình ngu.
Này hình như có nghe rồi.
Cái này có nghe rồi, nhưng mà cái đây á nó nằm ở trong chân ngôn, nhưng mà thật sự chân ngôn á là khoảng chừng 4 tuần nữa em sẽ ra cho mọi người hỏi thêm nhiều về chân ngôn. Chân ngôn nhiều cái hay lắm, thì có thể là từ đó trở đi thì sẽ có nhiều câu hỏi hơn. Có một số câu hỏi sẽ dành cho cái khi mà ra những cái chân ngôn đó. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy ông nói cái gì và tại sao ông thầy nói cái đó. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên các bạn phải thanh tịnh để lấy quang làm ân, nhờ nó mà các bạn mới có cơ hội tiến thân trở về với phần hồn chánh giác của các bạn. Mỗi mỗi phụ bạc các bạn là đẩy các bạn trở về với thanh tịnh. Không nên bực nhọc, ghen ghét và bực tức nữa, phải từ cảm ơn và ra đi. Xác bạn đó đang mượn của Thượng Đế, tiếng nói bạn đang có cũng mượn của Thượng Đế để điêu luyện chân thức của các bạn là vốn của các bạn. Chứ đừng lầm lạc vì những sự có rờ mó được mà chôn sống tâm thức của mình. Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu. Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt. Phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần. Những gì tôi nói đây là các bạn đã nên và đang nên. Đó là sự thật. Vì bận rộn các bạn không thấy. Tôi nhờ tu thanh tịnh tôi mới thấy sự động loạn của các bạn. Mà nhắc các bạn sớm trở về nắm lấy chủ quyền và ra đi một cách mạnh mẽ.
đi về đâu? Về nhà ta mà ta còn yếu ớt, làm sao mà về nhà được? Rồi chúng ta đi tầm cái gì? Tầm của những người khác, làm sao chúng ta đạt? Cho nên thế gian đã cho chúng ta một cái tình yêu tạm bỡ. Nhìn người này tôi muốn, nhìn người kia tôi yêu, rồi lấy được ai? Rốt cuộc tôi già mới biết mình ngu. Bước vào cái cảnh tình yêu tạm bỡ, sống như tu, khổ như tù, nói năng như lãnh tụ, tới già mà biết mình ngu, nó không khác gì đường lối cộng sản.
Rồi anh Bảo nói nha.
Nói gì?
Tại sao nói câu này?
Giải
thích câu này.
Sống như tu, khổ như tù, bây giờ mới biết mình ngu. Thầy nói cái đường lối này giống như cái đường lối của cộng sản vậy đó. Câu này cũng không học từ cái từ ở trong đó mà ra, phải không? Học cái câu này là từ phía cộng sản mà ra này. Sống như tu, khổ như tù, nói năng như lãnh tụ, tới già mới biết mình ngu. Thì cái đó mấy ông mượn cái câu đó để ví những cái người mà rơi vào cái cảnh tình yêu tạm bỡ thế gian á, là cái gì? Tình yêu tạm bỡ thế gian là mình sống như tu, là mình phải nó điều luyện mình, mình phải sửa hoài thôi, nó nhồi mình á. Tới ngày bị kích, bị nhồi á, để sửa tiếng, sống như tu, khổ như tù, là nó đem tới những cái khổ cảnh triền miên á, đâu có sung sướng đâu. Nói năng như lãnh tụ, nói năng mình nói mạnh lắm, nhưng mà tới già rồi mới thấy mình ngu, là mình không có làm được cái gì cho chính mình hết. Mình để đem cái khổ cho chính mình thôi. Thì tới già mình mới thức tâm, tới già mình gom biết bao nhiêu kinh nghiệm rồi đó, mình ra đi mình thấy không có được cái gì hết. Cái bài học tạm nó ra giải tán rồi, mình ra mình thấy là toàn đồ giả không, mới thấy mình ngu, bị gạt là vậy. Rồi Ly nói đi.
Có một cái clip audio mà em chưa có tìm lại được. Thì lúc đó có mấy người nói về cái tình trạng hồi cái thời của bên Việt Nam đó. Có mấy ông nổi tiếng đó. Thì lúc đó đó, thì lúc mà cái câu này thật sự mà nói của một người khác chứ không phải của thầy nha. Nhưng mà tại vì ông thầy ông giải thích thì nó hay hơn. Nếu mà nói về đời và đạo ha. Mình nói đời có nghĩa là sống trong cái sự khổ cực như là một người ở tù vậy đó. Thời điểm đó là nói như vậy.
Giống như
rồi
tù, khổ như tù.
Giống như tu á, nhưng mà tại vì do ở trong tù cho nên cái thời điểm đó là cái sự
khổ
khổ cực.
Đi.
Dạ, rồi khi đó không có phung phí, cái người tu không có phung phí, không có sống sung sướng, không có sống theo kiểu mà phung phí. Rồi nói năng thì lúc nào cũng vậy á, nói năng như là ta đây là một lãnh tụ, nhưng mà thật sự cuối cùng cuộc đời thì vẫn rơi vào cái điểm là mình ngu dốt, vẫn không có sáng sủa được. Đó là một cái mặt về đời nha. Nhưng mà nói về người tu á, thì thầy có nói thêm một chút xíu á. Thì lúc đó thầy nói là một người sống khổ hạnh, khổ cực, giống như là một người tu, thì người đó đó mới là người tu. Là tại vì sống trong cái khổ hạnh, không có sống sung sướng, không có sống xa hoa, không có sống phung phí, thì người đó mới sống trong cái khổ hạnh, thì đó là người tu. Còn cái người mà nói năng với lãnh tụ có nghĩa là nói trong cái vị trí của phần hồn cho cái bản thể này. À, rồi nói là tới già mới thấy là mình ngu, ngu để trở về cái vị trí của một vật lãnh đạo, một vị Phật. Có nghĩa là ngu như ông Phật vậy đó. Đó là cái phần đạo mà thầy nói. Cái clip đó rất là hay nghe, cũng ba bốn người nói chuyện nó qua nó lại, nói về vấn đề cái chuyện của bên đó, đó. Em không có nhắc tên được, nhưng mà em biết là cái chuyện đó là cái đó là sau cái thời gian năm 77 á. Cái clip đó cũng hay lắm mà để từ từ em sẽ nghe tới. Nhưng mà em nhớ cái đó, nhớ cái phần đó thầy có nói như vậy. Thì cái câu này thật sự nếu mà 100% mà để thầy nói ra cái chân ngôn này thì không phải. Nhưng mà từ đó thầy lý luận rất là hay. Cho nên em mới lấy cái câu này.
Này của người đời.
Này của người đời nói nha. Nhẫn hòa để tiến, quy thức để tự đạt. À, cái này anh Bảo nói được nè. Tại sao nó nhẫn hòa để tiến mà quy thức mới tự đạt? Anh Bảo còn nhớ không?
Nhẫn hòa để tiến thì mình đã xuống dưới đây là mình phải học nhẫn học hòa, mà mình không học nhẫn học hòa thì mình đâu có thanh nhẹ. Mình không nhập hòa thì mình nhảy vô cái sự tranh chấp là nó lôi cái luồng điển mình đi xuống rồi. Mình không nhẫn là mình đâu có sáng suốt, mình đâu có thanh tịnh, mình phải nhịn nhục mình mới sáng suốt, mình mới thấy rõ mình hơn. mình mới thấy rõ, mình mới tường giả chân, thì mình mới hiểu được cái giả là cái gì, cái chân là cái gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái đó là mình phải nhịn nhục, phải nhẫn hòa, thì lúc đó mình mới tiến. Rồi cái sau là cái gì?
Nhẫn hòa để tiến, quy thức để tự đạt, quy thức để tự đạt.
Quy thức là cao lắm á, nếu mà nói cái chữ quy thức thật sự là cao lắm, trở về cái ý thức hoàn toàn là không còn mê muội nữa, để trở về cái sự sáng suốt cao siêu bên trên, nó mới gọi là quy thức. Quy thức để tự đạt cái gì? Đạt là gì? Đạt là nếu mà nói cao nhất đó là đạt pháp hay là đạt đạo, như là trở về với cái cảnh hư không thanh nhẹ, trở về với cái sự thanh tịnh ở bên trên, là trở về vị trí của một vị Phật đó. Là quy thức để tự đạt là đạt cái đó đó, đạt pháp hay là đạt đạo đó.
Câu tiếp theo, sự học sự siêu giác, học trở về bến giác, học buông bỏ, học sự vĩnh cửu phần hồn là học cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà ở đời người ta nói mày mê chấp quá, không chịu. Không chịu, tao mà mê chấp, tao người ăn học rồi sao mê chấp. Nhưng mà ăn không biết ăn, mà học không biết học là thành người mê chấp. Mà người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bến giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của Phật hồn thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí càng không vũ trụ, ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng miếng thịt bò, quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu, xương máu da thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được có cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể của quý vị là cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn không quan thông, các quý vị không quán thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Mấy ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua mấy thịt kia, món ăn cá nọ, đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quán thông, mình ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá mà không về với tôi thì con cá này nó về với tôi. Thì cái hạnh nó muốn tiêu hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát mới có cơ hội sống chung với loài người. Cộng rau cũng vậy, thủ trảm ba đao, mà nó có hạnh Bồ Tát nó mới sống chung với loài người. Hột gạo cũng vậy, một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất được cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa, chỉ có nuốt thôi. Nhai kỹ, quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén một muỗng cơm của quý vị nhai rồi, quý vị thấy rõ, thâm thía vô cùng, ngọt ngào. Và càng hiểu sâu cái luật hoa hoa sinh sinh, dễ gì mà có hột lúa ăn. Hột lúa là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế ra hột lúa được không? Thì chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông, thấy ra trên từ đâu đến chứ không phải ở đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành.
Rồi tại sao nói học cái sự siêu giác, học sự hy siêu giác, sự vĩnh cửu của phần hồn là học cái gì?
Học sự siêu giác là mình hiểu được những cái nguyên lý cao siêu hơn là ở dưới thế gian. Ở thế gian là mình mê chấp, mình bị kia biết ăn, mình thích món này mình ăn ngon, món kia mình không ăn ngon. Là mình thấy cái chuyện trước mắt tạm bợ, mình thấp kém ở dưới này thôi. Học tới cái sự siêu giác thanh tịnh á, mình mới buông bỏ được, thì lúc đó mình mới hiểu cao siêu hơn những cái nguyên lý tại sao mà mình ăn cái gì, mà tại sao mình phải ăn. Thì lúc đó mình mới hiện học rồi mình hiểu biết được cái giác và biết được những cái sự cao siêu hơn đó. Là mình khi mà mình ăn đó, là mình ăn cái hạnh Bồ Tát. Con bò mà mình ăn vô đó, là nó đã hy sinh da thịt xương máu cho mình ăn, là nó mong muốn cái gì? Nó có cái hạnh Bồ Tát để nó cứu sống mình đó, để cho nó muốn được thăng hoa, nó đi lên. Thì vô cái cơ thể mình là cái tiểu thiên địa mà mình không quán thông á, là nó làm việc gì trong á, cái chuyện gì nó xảy ra bên trong á, mình không hiểu á, thì cái đó nó thành một cái nghĩa địa. Nghĩa địa là sao? Là tại vì mỗi ngày mình đem chở xác chết vô, đem vô nhiều quá mà mình không có hiểu, mình không có biết, là mình đem vô là mình phải làm cái gì, mình phải hiểu nó, rồi mình ráng mình tu, mình đưa nó đi lên đó. Thì mình hiểu là cái hạnh hy sinh của nó, mình ăn cái hạnh hy sinh nó vô hạnh Bồ Tát nó, thì mình phải ráng mình tu nhiều hơn để mình đem những cái phần đó đưa nó lên trên trở lại, trở về cái sắc giới của nó để cho nó tiếp tục nó tiến hóa thì mình mới làm tròn. Chứ nếu không á, mình ăn vô nhiều á, thì cũng như cái kiểu thiên địa mình, nó không khác gì cái nghĩa địa thôi, địa chứa xác chết, chứ mình không có thức. Còn nếu mà mình thức tâm, mình lo, mình tu giải, ăn vô là phải hóa giải. Thành ra khi mà thầy ăn vô á, là thầy phải đi hóa giải liền. Cho nên như thầy nói, nếu không á, hóa giải không kịp. Nên là cái bản thể mà khi mà nó thanh lọc, nó sạch sẽ rồi đó, cái gì vô dơ một chút mà trượt một chút á, là không có thể để lâu được, không có cho nó trì trệ trong đó lâu được, phải hóa giải liền. Cho nên trưa nào thầy ăn cơm xong, ngày trước khi mà thầy đi nằm ngủ, thầy cũng ngồi nhắm mắt thầy tịnh, chắc thầy niệm Phật hay thầy đưa làm việc gì đó mình không biết, nhưng mà thầy ngồi một hồi rồi thầy mới nằm xuống thầy ngủ, chứ không có nằm xuống ngủ liền đâu, trưa nào cũng vậy hết.
Niệm Phật,
Ừ, không biết ông làm gì.
niệm Phật để đưa lên chứ. Rồi câu tiếp theo, có cái phần này có hai phần thì em nhập cho luôn ha. Một cái là cứu độ là Bồ Tát, một cái là hạnh hy sinh. Một hy sinh muốn tiến hóa và hy sinh muốn cứu độ chúng sanh, thì hai cái này em cho nghe chung ha.
Cho nên cái tình cảnh của thế gian, gia đình nó cho các bạn lớn lên thấy muốn cưới vợ, rồi sau cãi cọ, rồi đẻ con ra, còn nhiều chuyện nữa, từ cái kích động phản động. Rồi bây giờ mình thấy này, dấy đầy trong đầu óc của mình, từ ngày mình tu mình giải tỏa cái đó, mình thấy cái sai chính do mình, không phải vợ mình, không phải con mình, mà chính mình tạo cái sai, thì mình mới có cơ hội lập lại trật tự. Cả thế giới ai cũng đúng hết á, mà mình sai. Tại sao nói cả cái thế giới ai cũng đúng? Nếu mà cả thế giới trí khôn của loài người mà không có đúng, không có hợp tác, làm sao tôi có căn nhà ngồi đây nó đạo? Tôi đâu có căn nhà ở, tôi có cái giường ngủ, tôi có cái áo bận, tôi đã làm đâu? Người ta làm cho tôi không à? Và bây giờ buổi ăn, buổi cơm tôi ăn này kia kia nọ là hộp cơm, hộp gạo nó cũng hy sinh cho tôi. Nó cái hạnh Bồ Tát mà. Nó hy sinh hoài 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 hoài, hoài cho tôi ăn được ấm no. Kể cả con thú nó muốn sống chung với con người, nó phải hy sinh cả xương máu nó mới được sống chung với con người. Cũng cộng ra không? Thì hạnh Bồ Tát hàng ngày chúng ta trực diện với hạnh Bồ Tát mà chúng ta chưa lập được một cái hạnh Bồ Tát. Các bạn ăn, các bạn nhai, các bạn nát mà nó cũng là hồi sinh ở trong này, nó giúp cho các bạn được ấm no. Nó hy sinh tất cả cho các bạn được ấm no. Mà các bạn rước cái hạnh Bồ Tát vào tâm mà không biết làm như Bồ Tát. Mình phải dấn thân hy sinh đạo đức là Bồ Tát đó. Mà mình còn mê chấp, so đo, động loạn thì làm sao mà có cái thái độ của Bồ Tát? Cứu độ là Bồ Tát. Mà bạn lên đó là đâu? Cũng là cứu nguyện thấp tổ của chúng ta. Tại sao bao nhiêu cọng rau ông ăn, ăn cọng rau đó? Bao nhiêu con gà ông ăn, ăn cái đùi gà đó? Thế hả? Vô đây nó sống với chúng ta, mà chúng ta tu thì cứu nguyện thành đạo, thì cứu nguyện thất tổ cũng được cứu vậy. Cho nên người ta khao khát được chết qua con người. Con thú nó chết qua con người bằng lòng lắm, và hạnh hy sinh vô cùng. Rồi chúng ta lấy cái hạnh hy sinh đó độ cho chúng ta ấm no để gì? Để học tu tiến, chứ không phải ấm no để hưởng. Hưởng cái gì bây giờ các bạn hưởng cái gì? Ăn ngủ ỉa nhất định chứ đâu có bỏ có ba cái giờ đó. Ăn bao nhiêu thì đi ra vài tiết bao nhiêu, uống bao nhiêu nước thì phải đi tiểu bao nhiêu. Đâu có giữ được cái gì? Của trời thì trời lấy, của ta là cái gì? Của ta là cái thức. Cái thức, cái hồn, cái luồng điển của bạn. Cái đó là bất diệt. Cho nên phân rõ ràng để các bạn thấy rõ cái nào là của bạn, cái nào là của tha lực. Rồi các bạn nó cầu xin cho tha lực được tiến hóa. Các bạn ăn cọng cỏ cũng là thủ trảm bá đao, nó cũng có đại tội, nó mới chịu hy sinh để nó được gì? Được tiến hóa lên. Thì chúng ta mới nghĩ
để cầu siêu, mà có nhầm những rau cỏ là cũng của Bồ Tát độ chúng ta, thì chúng ta cầu siêu thì Ngài ứng liền và độ ta liền. Đó, cho nên có hai giới hy sinh, dùng một hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sanh. Cho nên tương lai đây là những vị hy sinh cứu độ chúng sanh nhiều, rau cỏ khác thường, màu mè khác thường, thơm ngon khác thường, khí trời thay đổi. Tại sao khí trời thay đổi? Những vị đó giáng lâm xuống thể hiện những cái phần đó thì tận tâm hơn, chỉ ban thanh khí và không có độc khí.
À, có độc khí á.
Ừ.
Thanh khí mà không có độc khí á. Tại sao nói là Bồ Tát là cứu độ, và tại sao nói có hai giới, một giới là hy sinh tiến hóa làm người, một hy sinh cứu độ chúng sanh. À.
Đó, thầy nói nãy giờ nhắc đi nhắc lại, thầy cũng nói đi nói lại cho mình nghe, là con thú hay cọng rau gì đó, khi mà nó mong muốn nó cầu xin được cho chết ở trong cái cơ thể của con người, là nó qua cơ thể con người á, thì nó sẽ có cơ hội được tiến hóa nhiều hơn, cho nên nó mới hy sinh da thịt xương máu cọng rau, cũng phải xử trảm ba đầu chặt nát ra rồi để cho mình ăn. Thì nó lập cái hạnh hy sinh đó, cái hạnh Bồ Tát để cho mình được ấm no là nó để cứu mình. Mà cọng rau miếng thịt đó cũng là nó có sự liên hệ của mình, cái dòng liên hệ trong cửu quyền thất tổ thì mới vô mình, chứ không phải cọng rau nào mình cũng ăn, cái con thú nào mình cũng ăn, thì nó có cái duyên với mình đó, mình vô là cái duyên cửu quyền thất tổ mà mình tu mà đạt được đó, thì những phần đó nó cũng được cứu độ gì, được thăng hoa đưa lên trên. Vì mà sau này thầy nói là cái Bồ Tát nó có hai phần, rau cỏ có những vị ở bên trên là những vị ở cõi trên thanh nhẹ hy sinh xuống đây làm cọng rau để cho mình ăn, thành ra thầy nói sau này nó có những cái hoa quả nó lạ, nó tươi đẹp mà nó ngọt lắm, mà những cái phần đó đó là nó tiết ra cái toàn là thanh khí không, mà nó không có tiết ra cái trược khí. Mà khi mình ăn được những cái phần mà rau cỏ mà của những vị Bồ Tát nó hy sinh xuống thế gian á, mình cầu xin á, là ứng liền, chiếu cho mình liền, là độ cho mình liền, nó giúp cho mình tiến hóa đó. Thì cái đó nó có hai phần, một cái phần là cái phần hy sinh là để được tiến hóa cao hơn, và cái phần của những vị bên trên xuống hy sinh làm rau cỏ mà mình ăn được vô, mà mình biết cầu xin nghĩ tới là ứng liền. Rồi.
Bên trên Bồ Tát á, là những cái vị Phật á, có cái tâm gọi là cứu độ á, thì cái phần đó là phần hy sinh, hạnh hy sinh, và trong đó có hạnh Bồ Tát. Cho nên những cái phần mà xuống dưới đây á, thì mình ăn những cái đó là mình ăn những cái hạnh hy sinh, hy sinh và hạnh Bồ Tát của bên trên gia ban xuống cho mình. Rồi có phần hy sinh khác để tiến hóa làm người là của con thú á, thì cái đó cũng là một cái hạnh hy sinh. Thật sự nó cũng là một cái hạnh Bồ Tát nha, nhưng mà nó ở cái tầng giới khác. Cho nên khi mà một cái ông Phật mà ở cái trình độ Bồ Tát á, là cái tâm quảng đại lắm, giống như bà Quán Thế Âm Bồ Tát, người ta hãy cứu là cứ kêu Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi, là người ta hãy kêu Quán Thế Âm Bồ Tát này vậy đó. Những vị Bồ Tát cho những cái trái cây thơm ngon, ngon ngọt bây giờ đó, bây giờ có những trái cây rất là lạ nha. Có những cái trái rất rất là lạ, nhất là bên Mỹ nó có những cái trái rất là lạ. Rồi có những cái, nó có lạ, nó có bán luôn á. Mình
có
Mỹ
bán
nó có bán, bên Mỹ nó có bán, có những cái trái mình nhìn vô mình tưởng là trái này mà nó thành trái kia đó, nó có nhiều cái trái đó đẹp lắm á. Cái trái đó lạ lắm, cái trái ngay cả trái vú sữa cũng lạ, hoàng kim rồi đó, những cái trái rất là lạ, ngay cả Trung Quốc cũng vậy, nó có những cái trái rất là lạ và ăn rất là ngọt. Và có những cái trái bây giờ Việt Nam cũng có những cái trái cũng lạ nữa, và món ăn cũng vậy nữa đó, sau này những cái món ăn nó cũng lạ hơn ngày xưa nhiều lắm. Tất cả những cái gì thời bây giờ đó là nó khác hơn ngày xưa 40-50 năm, ngày xưa 30-40 năm xưa là đều lạ hết á. Ăn uống, trái cây, món ăn, cây trái hoa quả gì đó, tất cả những cái đó đều là thay đổi hết á, thay đổi rất là nhiều, mà phải từ thiên nhiên mà ra nha, chứ không phải con người làm ra, con người chỉ chế biến từ những cái thiên nhiên đó mà thôi. Câu tiếp theo, chúng ta tìm mẹ, ta mới sống với ta, tìm cha mới sống với ta. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung. chứ không phải cho tôi. Các bạn thực hiện tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Mà các bạn từ tâm bệnh đau khổ mà giải quyết được tâm bệnh đau khổ của các bạn thì người kế tiếp cũng sẽ hưởng. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Chính bạn sửa được bạn là ảnh hưởng người khác. Cho nên kêu một tự tu tự tiến, không có ý lại nữa ai, không có ý lại một vị thần thánh nào, kể cả cha trời. Cha trời đã giúp chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta. Mà nếu chúng ta còn ý lại thì chúng ta chỉ có ở đây mà thôi. Mà chúng ta đi tìm đến cha trời thì chúng ta sẽ trở về với Ngài. Chúng ta tìm mẹ ta, chúng ta mới sống với mẹ ta. Tìm cha ta, chúng ta mới sống với cha ta. Thì chúng ta phải nắm cái hạnh của người để đi tới. Hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã có chưa? Kiểm điểm lại hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã học được bao nhiêu phần trăm. Cho nên có người ôm được cha rồi nói chú cha tôi có cha rồi, không phải.
Tại sao nói là chúng ta tìm mẹ ta thì mới sống với ta, chúng ta tìm cha ta mới sống với ta?
Mình tìm mẹ, tìm cha trời của mình đó, là mình thấy được cái gì? Là mình thấy được cái hạnh hy sinh nhịn nhục của cha trời mẹ đất. Thì lúc đó mình mới trở về, mình xây dựng cho mình được bao nhiêu phần trăm của những cái hạnh đó là mình đã được tiến hóa rồi. Thì đó mình tìm để mình mới thấy được cái, mình phải tìm về, mình tưởng về, mình thương, mình nhớ thì mình mới thấy được cái hạnh hy sinh nhịn nhục của người. Thì mình phải học. Học được bao nhiêu phần trăm rồi? Mình học cái nhịn nhục, mình học cái hy sinh được bao nhiêu phần trăm của người rồi? Thì mình noi theo cái gương đó để mình tiến hóa.
Cái câu nó nói gì vậy? Chúng ta tìm mẹ ta thì sống với mẹ ta, mà tìm cha ta thì chúng ta mới sống với cha ta. À, cái câu đó
sống
đúng.
Với cha, sống với mẹ là
sống
mình
cha
phải
mẹ.
có những cái hạnh như cha mẹ, mình mới được sống như cha với mẹ chứ. Bây giờ mình trần trược mà mình muốn sống như cha mẹ trên trời thanh nhẹ làm sao mình sống được? Thì mình phải có những cái hạnh tương đương gần, rồi từ từ mình mới gần được cha mình, mẹ mình chứ. Chứ bây giờ mình ở dưới này mình sống trần trược không, mình không có hạnh gì hết trơn, mà mình muốn sống với cha trời mẹ đất mình đâu có sống được. Bây giờ mình muốn tiến gần Phật tiên mình phải có những cái hạnh hy sinh đó chứ.
Mình phải gần trời mà xa đất thì mới đúng. Chứ đừng có gần đất mà xa trời. Phải không? Gần trời là gần cái giới nhẹ, thì mình phải thanh nhẹ thì mới gần cái giới nhẹ. Còn mình xa đất á, thì có nghĩa là cái sự thanh nhẹ mình nó đi lên thì mình mới xa đất, còn không thì mình gần đất xa trời. Gần đất xa trời là mình nặng, mình mới kéo xuống thì nó mới gần đất. Câu tiếp theo, phải hiểu hậu quả, lúc đó mới chịu chung, mới chịu sống vui sống hòa. Cái hậu quả gì mà giờ mình nghe ha?
Đua nhau tiến hóa về cõi trời không hư hoại. Ơn chỉ cõi này nay động đất mai động đất. Tâm thức chúng ta phải vun bồi cái điều đó để trở về với cảnh chim bất. Tin Chúa thì cảnh của Chúa, tin Phật nơi của Phật. Bình an, an ninh, người nào cũng thông minh và hiểu được hậu lớn. Kết quả hậu quả, hiểu rõ kết quả hậu quả thì mới chung sống được. Cho nên các bạn tu đây tôi khuyên khích đạo đọc địa ngục du ký cho nhiều để hiểu hậu quả, thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bình được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Thì ai lập địa ngục? Mình xuống địa ngục thì ông trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặt đầu chặt lưỡi đủ chuyện hết. Rồi có chết không? Không chết, vẫn sống. Chứ thành ra chứng minh cái cõi đó là cõi thương yêu và tha thứ. Xây dựng cho con người chừa những cái tật xấu mà để được luân hồi lại làm con người tiếp tục tu. Ngày hôm nay chúng ta đọc được một vũ khí, chúng ta thấy rõ là được may mắn luân hồi lại mặt đất này. Mà nếu chúng ta không tu thì uổng. Lời thề chúng ta không còn. Cương quyết tu đi. các bạn không có đói, tôi nói cứ tu thì không có đói, mà nhiều người sợ đói, hơn dở hủ gạo có gạo rồi cứ tu đi, không có cho đói đâu. Sợ đói, tham, làm bậy, gây ra tù tội. Mình làm bậy là mình tự giam hãm mình, ở tù sẽ làm gì? Không biết ngày nào thôi. Làm bậy, ở đời nó bắt là không biết ngày nào, chứ thiệt là mình đã giam hãm mình rồi.
Đó, tại sao nói phải hiểu hậu quả thì lúc đó mới chung sống hòa bình được, sống vui, sống hòa được.
Còn người ta làm bậy tại vì không có hiểu cái luật nhân quả, không có biết cái hậu quả của sự việc mình đã làm, cho nên mình bất chấp. Bất chấp thì mình có thể làm tất cả những cái gì bậy bạ mình cũng có thể làm. Thành ra sống sao chỉ có tìm cách hại nhau để sống thôi, chứ không có biết mà cái mà hậu quả tốt là phải thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Thì con người mà khi mà hiểu rõ được cái luật nhân quả rồi đó, hiểu rõ cái luật hậu quả của mọi sự việc đó, thì con người nó không dám làm bậy nữa, không cần phải xuống địa ngục mới là thức tâm. Ở trên này mà hiểu được đó, thì đúng lúc sống chung với nhau chỉ giúp đỡ và xây dựng, làm cái điều tốt thôi chứ không có dám làm điều xấu mà để lãnh lấy cái hậu quả tai hại khi phải xuống địa ngục.
Câu tiếp theo, đồng học đồng tiếng nhanh hơn, đừng ỷ lại người truyền pháp. Giờ mình nghe ha.
Ngày hôm nay tôi cũng không có trong tâm, không bao giờ giữ cái chiếc thầy hết đấy. Chiếc học trò để học nơi các bạn. Học cái gì? Học dụng. Những câu hỏi các bạn khó khăn, hết sức khó khăn, tôi cũng phải bình tâm, thanh tịnh và phúc đam cho các bạn. Thì nhờ các bạn tôi học được thanh tịnh, dồn lại sự thanh tịnh vẫn có của chúng tôi. Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến nhanh hơn. Còn ý lại là một vị sư, một người đề đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đấng cha trời cũng vậy, cũng kêu các con phải nhớ cái tâm các con. Tâm con là tâm của cha, con khổ cha khổ, con sướng cha sướng, phải nhớ cái câu này.
Đó, tại sao nói đồng học đồng tiến nhanh hơn, đừng nghĩ lại người truyền pháp.
Thì đồng học đồng tiếng là vậy, cũng như thầy vậy. Thầy không có đứng cái vị trí của một vị thầy mà để đè ép mình, mà thầy phải học với học trò. Như học trò đặt những câu hỏi, thầy phải học dũng, thầy phải thanh tịnh để thầy trả lời tất cả những cái câu hỏi đó, dũng trong thanh tịnh. Chứ mình không có ỷ lại một vị thầy, thầy không có xưng là thầy, không có coi như là một vị thầy, mà chỉ có cái tinh thần trao đổi để cho cùng học cùng tiến chung với nhau thôi. Còn nếu mà mình ỷ lại nữa một vị sư á, là mình chỉ biết tôn kính vị sư đó thôi, rồi mình không có lo trao đổi học hỏi để tiến hóa, thì mình không có cơ hội để tiến hóa.
Câu hỏi tiếp theo, quán thông nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa với chính mình. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên nhiều người đã tu về pháp lý vô vi, nghe sơ một tiếng là ta đã quán thông nhiều việc. Dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng, họ cũng không cần, nhưng mà họ quán thông cái nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ. Cho nên tu về vô vi nó lợi ích vô cùng, mà đứng vào trình độ nào thì cũng hợp cả. Chứ không phải là tu vô vi, tu chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ. Đạo nào cũng là một mà thôi. Tôi đã nói hoài, nói mãi. Chỉ hành giả không chịu làm, sự trách móc đạo pháp, đem sự tâm tối cho chính mình. Thì kỳ thật chúng ta chịu hành, chúng ta thông cảm rất dễ dàng. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đền.
Dài. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đến. Tại sao nói quán thông nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa với chính mình?
Quán thông, ông dùng hai chữ quán thông là mình biết là nó không phải là chuyện thấp. Quán thông là hiểu được cái đầu đuôi của sự việc, từ ngọn ngành đều hiểu hết. Thì phải có cái sự thanh tịnh sáng suốt như ông Phật rồi mới có thể dùng cái chữ quán thông. Quán thông được nhiều việc là cái chuyện gì nó đến đó là mình hiểu được, mình cảm hóa được, mình sống được ở trong đó. thì thấy rõ lúc đó là cái sự sáng suốt và quán thông, là hiểu rõ mọi sự việc, là thấy đạo nào cũng như là một thôi, cũng là của ông trời tạo ra để giúp cho con người thức tâm và tiến hóa thôi. Thành ra mình dễ thông cảm lắm, không có cái gì mà thấy khác biệt, thấy nó quy một, tất cả chỉ là một thôi. Thành ra lúc đó là sáng suốt thanh tịnh rồi, thành ra nói là hiểu, nói là minh, nói là hiểu, nói gì, nói là hiểu rồi gì nữa,
Nói là hiểu, nói là minh, hành là
à,
đến.
hành là đến, nói là hiểu, nói là minh, thì mở miệng nói là hiểu liền, nói là nói ra cái sự sáng suốt thôi là minh, hành là đến thì biết đường đi rồi, hành là phải đi, đi đến là đâu có đi hành lộn đường đâu. Thành ra muốn nói chung quy là muốn nói cái sự sáng suốt của một vị Phật, của một người thanh tịnh quán thông hết mọi sự việc đó.
Câu cuối cùng, lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình. Cái này nghe ha.
Dạ thưa thầy, cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Cái pháp này cho nam, phụ, lão, ấu, lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai, và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lạy gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến hóa được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được truyền Phật được.
Ta tại sao nó lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình?
Mình tu cái pháp này là mình chỉ có cái nguyên liệu chánh của mình là nguyên khí của trời đất, thì mình dùng pháp luân thường chuyển á, là mình đem nguyên khí của trời đất vô mình khai thông và thanh lọc cái cơ tạng của mình, khối óc của mình, thì từ cái trược mà giải tỏa được rồi á, là cái tâm tối nó phải dàn ra, thì cái lúc đó mới mình mới khai sáng được cái tiểu thiên địa này. Cho nên mình hành như Đức Phật, khi nào mà mình làm cho cái tiểu thiên địa này nó bừng sáng là nó không còn sự tâm tối mà nó không còn làm bậy nữa, tất cả đều duy nhất là một, theo cái ánh sáng đó mà tiến.
Cái tu này là tự tu tự tiến, có nghĩa là mình không có lệ thuộc một ai mà cũng không có lệ thuộc một cái tổ chức nào hết. À, tu có nghĩa là lấy cái nguyên khí đó giải tỏa, khai thác cái bản thể này, chứ không phải mình phải vô một cái tổ chức nào mà làm cái chuyện gì đó thì mình mới khai sáng. Không phải, tu là về bên trong của bản thể để khai sáng cái bản thể này, chứ không phải tu là mượn cái tổ chức nào đó làm một cái chuyện gì đó là mình khai sáng. Không phải vậy. À, cái đó là khác, cái đó là gọi là vô vi chịu chơi, chứ không phải là chịu tu. Chịu tu là khác, chịu tu là lấy nguyên khí của trời đất khai sáng cái bản thể này để nó bớt đi cái sự tâm tối. À, tại vì khi mà mình nâng lên một tầng điển, có nghĩa là mình đã hiểu được một chút xíu, cũng là một cái tầng điển, cũng là một cái sự khai sáng. Không phải là mình phát sáng như ông Phật để mà sáng hết cả cái bản thể này được, cái bóng tối, cái sự tâm tối nó mới đi. Mà cái này không phải, mình khai sáng có nghĩa là mình phải điêu luyện, ngoại trừ cái pháp còn điêu luyện những cái lời thuyết giảng đó, những cái lý thuyết đó, những cái thuyết lý từ bên trên xuống, những cái minh triết đó cũng là khai sáng. Không phải là không khai sáng đâu, mở một chút xíu trí, hiểu được một chút xíu, đó là khai sáng đó. Cái đó là khai sáng, rõ ràng có sự khai sáng. Không phải là mình nói làm chỉ có hít thở, tôi ngồi tôi hít thở hoài mà sao tôi không có mô ni châu. Không phải vậy, không phải hít thở là mô ni châu, không phải vậy. Mình làm như ông Phật, mình làm đủ hết, vừa tâm thân cả hai phần, vừa phần tâm pháp và phần thân pháp, thì nó mới khai sáng được cái bản thể. Chứ không phải nói tôi thở hoài luôn, thở hoài sao sáng được. Thở như ông Phật á, thì nói đúng, nhưng mà mình thì đâu có giống ông Phật đâu, mình đâu có thở giống ông Phật đâu. Cho nên đâm ra hai cái này nó cũng cứ sự sát nhau, cũng là một người lấy nguyên khí của trời đất nhưng một người thành Phật, còn mình chưa thành. Cũng là nguyên khí của trời đất nhưng mà ông kia cũng thành Phật, mình chưa thành. Cho nên bây giờ mình ẹ, mình phải đi theo cái con đường của ổng. Đó là phải khai sáng cái trí của mình. Mà muốn vậy, chỉ có điều luyện phần thiết lý của ổng. Phải nghe để hiểu. Ngoại trừ cái phần pháp của mình, ngoại trừ cái phần niệm Phật của mình, thì cái phần nghiên cứu những cái lời triết lý đó cũng là giá trị lắm, cũng là khai sáng. Rồi em xin kết thúc ở đây. Anh Bảo có muốn tiếp tục đạo tâm không? Rồi, em có gửi qua cho anh Bảo rồi đó.
Rồi cảm ơn
Cảm ơn quý
Elise.
bạn đạo.
Rồi đạo tâm tuần này: nợ đời gánh nặng hai vai, quên cha vắng mẹ đổi thay thế tình. Hướng ngoài tán thưởng đẹp xinh, quên căn quên cội, quên mình nợ duyên. Tự hành loạn động tầm xuyên, đường hư ngụy tạo, khó yên tâm hồn, vạn linh tiến hóa sanh tồn, tạo phần mê chấp khó ôn lại bài, càng khôn vũ trụ thanh đài, ban ơn hỗ trợ ngày ngày dựng xây. Nợ đời gánh nặng hai vai, thì mình xuống dưới thế gian này ai cũng có nghiệp duyên, ai cũng có nợ. Mình ra xuống đây là mình thấy cuộc đời nó khổ, cái gì cũng phải làm việc nặng nề, gánh nặng hai vai là rất là nặng nề, là phải có làm việc đủ thứ cái chuyện phải lo, chuyện gì cũng phải gánh hết. Quên cha vắng mẹ đổi thay thế tình, quên cha vắng mẹ là mình quên cha trời mẹ đất, thì dưới thế đổi thay thế tình, thế tình ở dưới thế này nó đổi thay, là mình quên cha vắng mẹ thì cái cuộc sống của mình ở dưới này nó đổi thay xuống, nó nặng nề lắm, cuốn cuồng theo cái ngoại cảnh, theo cái nghiệp duyên, theo cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình đó, thì mọi chuyện nó đổi thay liền liền. Hướng ngoài tán thưởng đẹp xinh, thì cái tâm con người ai cũng bị cái sai lầm chánh đó, là cái do cái hướng ngoại. Xuống đây từ nhỏ tới lớn học cái hướng ngoại để sinh sống, rồi quen với cái đà đó, chỉ hướng ngoại rồi tán thưởng cái gì đẹp bên ngoài thôi, mà mình quên mất những cái gì mà sẵn có trời cho ở bên trong của mình, là cái nội tâm nội thức của mình quên đi mình lo cái chuyện bên trong, mà mình chỉ tán thưởng những cái gì mà đẹp xinh ở bên ngoài, mình chạy theo ngoại cảnh đó, thì nó đem sự cái động loạn cho mình. Quên căn quên cội, quên mình nợ duyên. Quên căn quên cội là mình không biết cái gốc gác của mình từ đâu tới, nên mình không có tìm con đường trở về nguồn cội của mình. Mình chỉ chạy theo cái chuyện ở bên ngoài thôi, mình không có nghĩ là cái chuyện xuống đây mà tìm con đường trở về nguồn cội là quan trọng. Quên căn quên cội, quên mình nợ duyên, là mình có nợ, có duyên với thế gian, mình cũng có nợ duyên với trời đất, thành ra mình cũng phải trở về. Tự hành loạn động tầm xuyên, mình tự hành đó, qua vượt qua những cái sự loạn động đó, mình phải tầm, mình mới vượt xuyên qua. Mình tầm là gì? Mình tầm chân lý. Mình đi người tu là cái người đi truy tầm chân lý, đi truy tầm sự thật, đi truy tầm cái gì đúng cái gì sai, để mình tường giả chân là cái gì, rồi mình mới biết đường trở về. Tu hành thì mình phải bị đi từ cái lộn loạn đi tới cái sự thanh tịnh, mà mình phải tầm được cái nguyên lý rồi mình mới vượt xuyên những cái sự động loạn đó. Đường hư ngụy tạo khó yên tâm hồn, cái đường hư là cái đường xấu ở dưới thế gian đó, là nó giả tạo thôi, nó làm cho cái tâm hồn mình nó không có được yên. Vạn linh tiến hóa sanh tồn, tạo phần mê chấp khó ôn lại bài. Vạn linh thì nó tiến hóa thì nó mới sanh tồn được, còn vạn linh mình không có giúp cho nó tiến hóa lên được thì nó khó sanh tồn. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa của mình, tạo phần mê chấp khó ôn lại bài, nếu mà mình chỉ dạy cho nó cái phần mê chấp thì nó khó mà ôn lại cái bài học mà thanh tịnh để dắt dẫn tiến nó đi lên. Càn khôn vũ trụ thanh đài, ban ơn hỗ trợ ngày ngày dựng xây. Càn khôn vũ trụ ở trên đó có cái thanh đài rất là sáng suốt, lúc nào cũng ban ơn và hỗ trợ cho mình, cho có cuộc sống và cho có cơ hội để cho mình tiến hóa. Ngày ngày dựng xây cho mình là càn khôn vũ trụ lo cho mình nhiều lắm. Rồi bài thi ngõ tuần này có tựa đề là Đạt Pháp. Đạt Pháp chân hành quy nhất bổn, bình tâm xây dựng chuyển chân hồn. Quý thương trời Phật hành chung pháp, khai chuyển chân hồn chẳng ác ôn. Thì mình thấy rõ cái chữ Đạt Pháp này á, thầy cũng có sầu rất là nhiều, mà sau khi mà nghiên cứu lại kỹ á, thì thấy nó cũng giống như là đạt đạo hay là đắc đạo. Nên là đạt pháp á, là mình phải trở về cái vi không mà mình mới đạt pháp, trở về thanh tịnh mình mới đạt pháp, như là phải trở về vị trí của một vị Phật mình mới là đạt pháp được. Giờ đi cho các bạn xem một vài đoạn video.
Quy nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương. Chúng ta quy là trở về con đường cũ xa xưa.
nhận thức thanh lời, thấy rõ con đường thanh nhẹ. Trong đó có ta, và ta đã từng ban lời thanh nhẹ. Ngày nay chúng ta đã phản lấy ta, lấy cái sự ác độc mà phản lấy sự thanh nhẹ của chính mình, giúp tâm khai mở mà giúp đời an hương, giúp cái tâm của chúng ta khai mở, giúp tâm của chúng ta an lành, thì chúng ta ảnh hưởng được chúng sanh, giúp đời an hương. Lục căn lục trần nó phải đồng theo chủ nhân ông, hướng thiện thay vì làm điều ác. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mơ tường giả chân. Tranh đua thì cái hậu quả khó lường lắm. Chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có hậu quả đến với các bạn. Xong thấy bậc thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc bạn có cái bệnh, cái tâm bệnh vẫn còn. Tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa, thì tương lai nó mới sanh cái bệnh. Cho nên tôi đã thường nói bệnh do tánh sanh. Chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là chúng ta phải đau đớn một tấc. Mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiếng và thiên hạ được vui. Một lòng nhịn nhục mới tường giả chân. Chúng ta một lòng nhịn nhục, nhịn nhục để hiểu, nhịn nhục để minh, nhịn nhục để thấy cái tội trạng của chính mình. Thấy đó là những người nào đến kích động chúng ta là bề trên đang giáo dục chúng ta mà thôi. Mơ tường giả chân, biết cái gì thật cái gì giả. Chửi cha mắng mẹ họ, nhưng mà những cái lời đó mà phân tách ra cũng có nghĩa lý gì. Cũng chả được, chúng chả phải là giận. Chính chửi họ là chửi mình, mà ghét họ là ghét mình. Người giận đó run rẩy chứ người nghe đâu có run rẩy. Mà chửi họ họ cũng không nghe, họ bỏ ngoài tai, thì chính cái người mà chửi họ là người đó bệnh trước hơn người kia. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật không sợ không mê. Đó, chúng ta lòng thành thực hiện keo sơn, chúng ta dính liền với trời Phật, vì tâm chúng ta do trời Phật bảo trì và sáng tạo chúng ta xuống thế gian, thì chúng ta phải gắn liền với trời Phật. Và trời là ta, Phật là ta, không còn không sờn không mê, là không có bao giờ mà chúng ta bỏ trời Phật, và không có bao giờ chúng ta đắm chìm trong sự mê nữa. Không thành tự nguyện trở về, tâm thành tự nguyện trở về, quy không đặt pháp mà bơi bê chẳng còn. Tâm chúng ta thành, chúng ta thật thà với chính ta là thành, tự nguyện trở về. Phải trở về đâu? Trở về cái không. Trong lúc chào đời chúng ta là không, quy không đạt pháp mà bối bê chẳng còn. Chúng ta trở lại cái không của chúng ta là vô tư thanh nhẹ, thì chúng ta đạt pháp. Trong sự bối bê hướng ngoại tranh chấp bày vẽ trói buộc tâm thức của ta và là tạo động cho bên ngoài nữa.
Rồi, ở đây thầy nói là mình không đạt pháp, bối bê chẳng còn, là mình trở về cái không á, là mình mới đạt pháp. Chị mình tu á, mình trở về cái không là cái như đứa con nít đó, là trở về cái vô tư thanh nhẹ mới gọi là đạt pháp. Thì mình phải trở về thanh tịnh đó, mình mới trở về vi không được. Vi không á, là mới đạt pháp, là nghĩa là nói muốn nói là về vị Phật, trở về vị Phật thì nó mới là đạt pháp. Nhiều phần cái nữa.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình, phải dùng cái thanh để hướng thụ, để hưởng thụ những lời giáo lý. Rồi mình phải trở về và thức tập. Mình nhờ những cái giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn. Thì mình mượn giáo lý, bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Chứ mình trả pháp, vay pháp phải trả pháp, thì cố gắng tu mới trả pháp. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả pháp. Bây giờ ta chỉ được nói cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình trả pháp. Sự cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe, và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ, là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngắn của mấy chục năm ở thế gian này, thấy không? Thì mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa, phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách trả lại đúng hay là không. Mình trả còn gian nghĩa là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người khác, thì làm sao có sự tiến hóa, thấy không? làm sao đạt được sự công bình, công bằng cho bản thân của mình. Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được, nó thương người cho thương, muốn người cho thương thức giác, tự tu tự tiến, không nên ỷ lại gì. Cố gắng đi. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều. Cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24/24, trong tâm tư đều là tu giải. Không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa. Dứt khoát để đi lên và để hòa tan trong đại hội của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh có tử, ai sanh mình phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha lành. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây, kẹt ở trong tự ái, trong cái tham sân si hỉ nộ ai ơi dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Tôi đã nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ái ô dục, tôi tóc bạc mắt lờ chẳng biết mình ở đâu, đến đây thì sẽ được đâu.
À, ở đây thầy nói là người tu mà đạt được phát tràm, thông cảm được Thượng Đế là cũng nhờ cái giáo lý, nhờ cái giáo lý đánh thức tâm hồn của họ. Cho nên khi mà mình cố gắng tu á, mấy người mà thành đạo á, thì luôn luôn cố gắng giải lại cho những người khác cùng thức tâm như mình biết tu, đạt pháp á. Mấy người đạt pháp là cũng như trở thành vị Phật như thầy vậy đó, và cố gắng giảng lại cho chúng ta nghe để thức tâm chúng ta. Thành ra khi mà còn ở thế gian đó là còn có âm thanh của mượn của càn khôn vũ trụ cho mình vay trong vòng mấy chục năm đó, thì mình đạt pháp rồi á, là mình phải trả lại bằng cách, chứ không phải ích kỷ làm cho một mình thôi, mà làm sao cho mọi người thức tâm đạt được như mình á, muốn người khác thức tâm vậy á, thì phải truyền lại, phải nói lại những cái giáo lý đó dùng để đánh thức tâm hồn. Thành ra mình lúc đó mình người ta mới hiểu được là 24 trên một ngày 24 tiếng mình làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm rồi. Khi mà mình thức tâm rồi á, thì mình không dám rước nghiệp vào tâm nữa, mà mình chỉ cố gắng làm sao cho 24 tiếng đó nó được trọn lành hơn, thì mình mới có cơ hội đi trở về được. Đạt pháp chân hành quy nhất bổn. Thì khi mà đạt pháp đã trở về vị trí của một vị Phật rồi á, thì lúc đó chỉ chân hành. Chân hành á, thì mấy kỳ trước mình có học, nó có hai giai đoạn. Một cái giai đoạn khi dưới thế gian, mà một cái giai đoạn là khi mà mình trở về bên trên rồi đó. Thì trở về bên trên rồi Đức Phật chỉ có chân hành bằng cách là luyện Nam Mô Di Đà Phật. Cái ý lúc nào cũng không rời khỏi cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Cái chấn động lực đó để phát triển cái hào quang càng ngày càng sáng hút suốt hơn, đi tới cái quy nhất bổn, là trở về với nguồn cội, là đi tới cái quy nhất bổn. Bình tâm xây dựng triển chân hồn. Thì mấy lần trước mình cũng có học cái chân hồn là cái gì. Giờ nhắc lại, cái chân hồn là mình có tam hồn. Ở dưới thế gian này có một phần hồn bị chịu tội giam hãm trong cái thể xác này. Còn hai phần hồn sáng suốt của bên trên là chân hồn. Một cái là ở trung thiên và một cái là ở hư không đại định. Hai cái chân hồn bên trên lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho phần hồn bị giam dưới này. Nhưng mà phần hồn bị giam dưới này phải đi lên trung tim bộ đầu, thì lúc đó mới thừa tiếp được những cái sự sáng suốt mà do chân hồn của mình ban xuống cho mình. Thì ở đây thầy nói là bình tâm xây dựng triển chân hồn. Khi mà mình trở về đạt pháp rồi là ở bên trên đó, xây dựng cho cái phần chân hồn ở bên trên nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Chứ không phải mình tu thành Phật là xong, không có tiến hóa nữa. Ông Phật ông phải cũng phải tiếp tục tu để tiến hóa nữa. Ông phải luyện cái hào quang của ông càng ngày càng lớn rộng hơn, để chiếu hóa nhiều hơn và để làm việc nhiều hơn như ông trời vậy đó. Thành ra cái chân hồn ở bên trên đó, nó cũng là tiếp tục xây dựng để cho nó phát triển hơn. Quý thương trời Phật hành chung pháp. Thì trời Phật cũng hành cái pháp như mình đang hành ở đây, là cái pháp khứ trược lưu thanh. Mình ở cõi trược thì mình khứ trược lưu thanh là mình phải lo giải phần trược nhiều hơn để mình lưu lại cái phần thanh. Mà khi trời Phật ở bên trên đó thì cũng phải thanh lọc. Cái những cái gì nhỏ nhất cũng phải thanh lọc để cho nó càng ngày càng thanh hơn. Thì cái hào quang nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì cũng cùng một cái pháp đó mà hai cái giới nó khác nhau thôi. Vì lúc đó mình khi mà mình trở về mình đạt pháp rồi, thành Phật rồi, tự nhiên là phải biết quý thương trời Phật, thấy rõ cái hạnh hy sinh vô quái ngại đóng góp của trời Phật, thì cũng đang tiếp tục hành cái pháp mà để thanh lọc, để điều luyện cái hào quang, khai triển chân hồn chẳng ác ôn. Khi mà mình khai triển được cái chân hồn mình đó là mình ở trên cái cõi trên rồi, lúc đó là nó sáng rồi. Khi mà sáng đó, thì đâu còn cái sự tâm tối, tâm tối trần trược mới có sự ác ôn. Mà khi cái chân hồn mình nó phát sáng mà nó chiếu xuống ở dưới rồi đó, thì bóng ánh sáng tới đó, thì bóng tối nó phải tiêu tan thôi, đâu có còn cái sự ác ôn nữa. Đây là muốn nói về cái sự đạt pháp của một vị Phật. Rồi đến đây chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự. Và xin hẹn lại tuần tới. Xin kính chào các bạn.
Yeah, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả các bạn đã học trong khóa học. Xin chào, hẹn gặp lần sau.
Xin chào.
Cảm ơn bạn, cảm ơn Ali.
Yeah. Tắt nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, yeah, cảm ơn.